Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử diện đạo tràng hôm nay, hôm nay là ngày tu niệm Phật và đạo tràng chùa Phước Lực của chúng ta. Hôm nay sư giảng dạy chúng ta bài học mới, thì đó là mở lòng từ bi, nghe rõ không? Mở lòng từ bi, mở lòng từ bi tức là mở cái lòng, mở cái tâm chúng ta với hai cái nghĩa rất là lớn, đó là từ và từ bi, là mở lòng từ bi. Ở đây là mở lòng từ bi, nên đây là cái tâm của ai vậy? Tâm của hạng chúng sinh nào? Bồ Tát. Phải là tại sao nó là chúng sinh? Tại vì Bồ Tát chúng sinh đã giác gia ngộ, phải không? Còn chúng ta là chúng sinh gì? Còn mê, phải không? Còn những chúng sinh khác thì mê hơn mình nữa, đó là chúng sinh trong cõi đọa khổ, đó là như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tu la. Ở đây con người chúng ta là chúng sinh, nhưng Phật tử chúng sinh chúng ta là chúng sinh đang gì? Đang giác ngộ, phải không? Đó như vậy. Còn chư thiên cõi trời có giác ngộ chưa? Giác ngộ chưa? Chưa. Tại vì ra nắm chìa rồi bỏ phước, đâu có tu đâu giác ngộ, phải không? Đó như vậy. Cho nên chúng ta là con người, vì chúng ta được giác ngộ Phật pháp, cho nên chúng ta chúng sinh là chúng sinh đã giác ngộ, phải không? Đó như vậy. Thì chúng ta nói đã giác ngộ là giác ngộ, đã giác ngộ chút rồi thì gọi là đã giác ngộ đi, phải không? Cũng được thôi. Hay là gọi là đang giác ngộ cũng được. Nói như vậy. Còn Bồ Tát là một vị chúng sinh đã giác ngộ và thành tựu là ngoại giải thoát đến hạng bộ Bồ Tát. Như vậy thì nơi đây mở lòng từ bi là mở cái tâm bộ Bồ Tát. Thì người Phật tử chúng ta phải tập mở cái tâm Bồ Tát để như vậy, để có lợi cho mình, để lợi cho chúng sinh. Thì qua hai chữ từ bi này thì nói lên cái hạnh Bồ Tát. Từ là gì? Từ là gì? Là an lạc. Từ là vui vẻ. Bi là gì? Là cứu khổ. Vậy thì từ bi tức là từ thì đem đến sự an lạc cho chúng sinh, thì cũng là an lạc cho chính mình. Bi là cứu khổ cho chúng sinh, cũng là không gây khổ cho mình, gọi là từ bi. Thì trong cái chữ thì nó là từ năng giữ lạc, từ bi năng bạc khổ, tức là lòng từ thì đem có sự an lạc cho chúng sinh, để cho mình. Mà lòng bi là cứu khổ cho chúng sinh, cũng là không gây khổ cho mình. Đó là từ bi. Thì lòng từ bi là tâm hạnh của bộ Bồ Tát đang thực hành hạnh Bồ Tát. Từ bi là một hành động rốt ráo của một vị như Như Lai, phải như vậy. Cho nên nơi đây mở lòng từ bi là người Phật tử chúng ta mở rộng cái tấm lòng của chúng ta, là cái tâm từ bi này, để chúng ta đang là thực hành hạnh bộ Bồ Tát, thì để rốt ráo tâm hạnh Bồ Tát của chúng ta. Thì từ bi này nó có giới hạn cái thời gian chúng ta hay không? Không, phải không nữa? Bắt đầu từ hôm nay mới phát tâm Bồ Tát thôi, rồi chúng ta sẽ làm hạnh này liên tục và liên tục, chừng nào chúng ta thành Phật, phải không? Và chúng ta đi vào niết bàn thì hạnh từ bi này mới hoàn toàn viên mãn. Một ngày nào còn ở trần gian này với Đức Phật của chúng ta là vẫn còn với cái lòng từ bi. Tại như vậy thì từ bi này nó có thể nói rộng ha, là việc giúp đỡ cứu khổ chúng sinh thoát khổ đau, mà lại là giúp đỡ cho mình, tạo điều kiện cho mình thành tựu cái đạo quả cao nhất. Đó như vậy. Vậy thì Đức Phật chúng ta khi thành quả Bồ Đề rồi, ngài vẫn còn cái lòng từ bi trong cái kiếp giai đoạn cuối của ngài. Đó là gì? Đó là một cái sanh tử thân một lần cho. Đó như vậy. Thì mở rộng lòng từ bi để tới độ chúng sinh hữu duyên, phải không? Đó như vậy là tạo điều kiện để cho chúng sinh biết được cái việc làm từ bi này và không gây khổ cho chúng sinh thêm nữa. Đó như vậy. Đó là cái bài pháp của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật của chúng ta nào qua cái pháp hạnh từ bi của Đức Phật. Nó như vậy. Thì hôm nay mở lòng từ bi là chúng ta phải mở cái lòng từ bi này đối với chúng sinh xung quanh của chúng ta. Đây cho nó là cục bộ giới hạn lòng từ bi của người Phật tử của chúng ta. Vì vậy nó mới phát tâm Bồ Tát và đang mở rộng cái lòng chúng ta lớn ra. Đó như vậy. Thì Phật tử thấy rằng mở rộng lòng lớn ra và đang vô nhiều hết. Đang vô nhiều hết, đang vô càng nhiều hơn về công đức và phước lành, phải không? Đó, nếu mà mở rộng lòng từ bi và nó nhỏ thì đem vào nó nhỏ, rồi chúng ta đem ta ôm vào lòng mình mà không có mở ra thì có ôm được cái gì vô lòng mình không? Không, phải không? Bây giờ ôm chặt tay vậy nè thì có gì được không? Không, tôi phải giang tay lớn ra, phải không? Bây giờ mới hút vô, phải không? Như vậy thì khi mở rộng cả lòng như nào á thì mình ôm cái gì mình muốn đó vào lòng mình nhiều hơn,
Phật tử mà mở cái tâm Bồ Tát là càng rộng lớn chừng nào đó, thì cái lợi ích của tâm Bồ Tát chúng ta sẽ tạo nhiều chúng ta cái việc lớn hơn, đem đến cái an lạc cho mình trong hiện tại và cái quả lớn tương lai của chúng ta. Thì cái tâm Bồ Tát mà càng mở rộng á, thì cái lợi chúng sinh càng nhiều, phải không? Lợi chúng sinh càng nhiều có nghĩa là lợi mình càng nhiều hơn, mà lợi mình càng nhiều hơn thì chúng sinh là thoát khổ nhờ lòng Bồ Tát của chúng ta mở rộng lòng đó nhiều hơn, phải không? Như vậy thì đạo quả giải thoát của chúng ta, đạo quả thành tựu của chúng ta, đạo quả diệt Phật tương lai sẽ sớm thành tựu hơn là nhờ cái lòng từ bi của chúng ta càng ngày càng mở rộng. Đó như vậy thì hôm nay sư sẽ kể cho chúng ta hai câu chuyện ở trong kinh của Đức Phật chúng ta mà hôm nay sư nêu ra. Thứ nhất là Đức Phật dạy ở trong kinh Văn Thù Siêu Lợi, Phật nói rằng vì chúng sinh không có lòng, không có sức từ bi ôm lòng sát hại, cho nên phải là Đức Phật phải cấm dứt ăn thịt. Nếu chẳng ôm lòng sát hại mà có lòng đại từ bi, vì muốn giáo hóa tất cả chúng sinh thì không gì có lỗi. Và như vậy thì nguyên đoạn văn như thế, sư sẽ giải nó từng đoạn để chúng ta được nghe. Thì Đức Phật nói trong kinh Văn Thù Sư Lợi rằng vì chúng sinh không có sức từ bi, vì chúng sinh không có sức từ bi, tức là chúng sinh đó không có phát lòng từ bi. Ta như vậy là không có sức, là không có sức mạnh để khởi cái lòng từ bi đó. Và ta thấy lòng từ bi mà khởi lên đâu phải là chuyện dễ đâu, Phật tử. Và ta thấy có hy sinh vấn đề gì đó, Phật tử mới mở lòng từ bi được, phải không? Và ta có tâm tốt hay nào đó, Phật tử mới mở lòng từ bi được. Còn không hy sinh mà không mở là cái tâm rộng lớn ra thì lòng từ bi không bao giờ có phát hiện lên ở tâm chúng ta và có thể là đem đến lợi lạc cho chúng sinh khác. Vậy thì không lòng từ bi có nghĩa là gì? Là có cái lòng gì? Là đem đến khổ cho người khác, là đem cái là cái sự là bất an cho người khác, đó là bất từ bi, phải không? Đó như vậy, người có lòng từ bi thì thường không sát sanh và hại vật, mà người lại là không có lòng từ bi thì thường sát sanh hại vật, lợi cho mình để não hại chúng sinh khác, đó là người không có lòng từ bi. Mình lợi cho mình, mình lợi chúng sinh khác là mình có lòng từ bi, phải không? Đó như vậy. Bây giờ Phật tử thấy rằng ở đây Phật nói vì chúng sinh không có sức từ bi. Phật tử thấy hôm nay Phật tử có sức từ bi chưa? Có rồi, phải không? Thể hiện bằng việc gì? Bằng việc gì mà hôm nay Phật tử thấy mình có lòng từ bi, có sức từ bi? Đi chùa thì chứ không phải là từ bi. Có người đi chùa không có từ bi, mà đi chùa ra là người tâm sức sống ác, chứ không có lòng từ bi. Thầy sao đi chùa để soi bói móc máu chuyện người khác, đi chùa để dòm ngó chuyện gì khác để nói xấu người ta, hay là đi chùa tính cách để mà mình làm tổn hại cái chùa, chứ không phải là có lợi cho chùa. Đi chùa chứ có lòng từ bi không? Không rồi, phải rõ chưa? Có ai đi chùa lòng từ bi đó? Người đi chùa ra mua cái chuyện gì đó xấu không có đẹp, vậy là người đó có phải có lòng từ bi không? Không, tức là xấu ác rồi. Còn Phật tử đi chùa chúng ta có tâm tốt, đi chùa để tu, phải không? Để tu nhưng thật sự chưa chắc hẳn có lòng từ bi. Chữ từ bi đấy, phải đi chùa có lòng từ bi, mình đi chùa để mình tu, phải không? Ở đây chưa nói cái lòng từ bi chỗ này, tại vì từ bi là mình cứu khổ ban vui, cứu khổ ban vui. Còn Phật tử đi chùa chứ là mình tụng kinh nè, phải không? Phật tử là ngồi niệm Phật nè, phải không? Rồi Phật tử làm phân quả nè. Đó, như vậy đó, có cái lòng từ bi nào khởi lên chưa? Chưa, tại vì là chưa có đem an lạc cho người khác, mà chưa có cứu khổ chúng sinh nào, phải không? Đó như vậy, thành ra nó chưa hẳn có lòng từ bi. Đó như vậy, còn giờ tới đi chùa lòng từ bi là gì? Tới đi chùa thật sự với tâm Bồ Tát, phải không? Làm tất cả mọi việc đem lợi lạc cho mọi người, không có cái lạ, cái cố chấp gì hết. Mình có tâm buông xả, tâm thoải mái, tâm là không có cố chấp, phải không? Rồi mình là phát tâm Bồ Đề, mình làm tất cả mọi công đức phước lành, nên mình nguyện là gì? Mình cứu độ tất cả chúng sinh và không gây khổ cho chúng sinh, phải không? Đó như vậy, cho nên Phật tử đi chùa hôm nay, Phật tử thật sự là có tâm từ bi nè. Thì nói hôm nay nha, là hôm nay Phật tử đi chùa, Phật tử ăn chay, phải không? Phật tử niệm Phật, Phật tử đã tránh sát hại mọi sinh vật, để chúng ta cố gắng lo tu để thành tựu cái sự giải thoát, để thành Phật ở tương lai. Như vậy thì Phật tử đi chùa hôm nay với tâm nguyện của người chân tu, phải không? Không gây khổ cho mình, không gây khổ cho chúng sinh, và lại cái tâm chúng ta hướng đến gì? Là cái pháp đại thiện thực hành, để tương lai chúng ta đạt thành cái quả lớn giải thoát, rồi tương lai sẽ là Phật, phải không? Cho nên Phật tử vô đây ngồi tu một con mũi cắn mình dám đạp không? Không. Phật tử nghe ai mà nói xù xì mình gì đó, mình có giận có buồn không? Không, phải không? nó như vậy. Vì mình không khởi tâm là buồn phiền ai cả hết, nó như vậy. Cho nên chúng ta quyết lòng để buông xả hết tất cả mọi vấn đề, để mình lo tu, để mình làm giải thoát, nó như vậy. Thành ra đó là người đi chùa với cái tâm có lòng gì, từ bi thương mình và từ bi thương chúng sinh, và cái tâm hướng đến đạo quả cao thượng thì giải thoát ở tương lai thành phần, thấy không? Nói như vậy. Còn đi chùa mà vẫn đi chùa vậy, nhưng mà cái tâm không tốt ha, cái tâm này không phải là tâm đi tu, phải không? Mà tâm đi là lại thì tạo nhiều cái khổ cho mình và tạo nhiều cái rắc rối như là phiền não cho người khác. Như vậy thì đi chùa lại không có tu hành gì hết, phải không? Ở đây có người vô chùa rồi họ găng cấp xe tay cũng tiêu, phải không? Đó, cấp độ trong chùa chẳng hạn, đi chùa cho phải tâm được ý không? Không rồi, tâm tội lỗi rồi. Nói như vậy đó. Ví dụ bây giờ thấy người ta đang tu chơi nhắn về ghe rồi, nhắn dẻ rồi, lén 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 đi vô cái là thấy xe người ta đậu đó, là cái đớp xe chạy mất tiêu. Bây giờ đi chùa làm gì vậy? À, đi chùa đang cấp đồ, cấp xe. Phải không đấy các bạn? Thành ra cái người cũng đi chùa vậy, mà tưởng là đi chùa vô tốt dữ. Ai nhẹ rờm giờ mó cái xe nào mà không ai khóa, hay là không coi chừng á, lấy nó giọt mất. Phải không đấy? Nó như vậy. Bây giờ đi chùa, tưởng đi chùa vô tốt vậy, rồi nó bắn chó ở chùa. Dùng chó thì chết còn đó. Phải không đấy? Nó như vậy. Đi chùa vậy nó có tốt không? Không. Nó như vậy đó. Thành ra chính điều đó là có đi chùa nhưng mà tâm không có tự từ bi thì là không có, không có tốt. Đó như vậy đó. Thôi giờ nó đi chùa, phải không? Giờ nói chuyện thế gian bên ngoài. Chúng ta còn ở ngoài đời, bữa đi chùa là cái tâm tốt chúng ta để tu rồi. Nhưng mà khi trở về nhà Phật tử nè, phải không? Bây giờ Phật tử có khởi tâm từ bi không? Có sức mạnh từ bi nổi không? Có nổi không? Có cũng nổi, mà có nhiều khi không nổi. Lý do Phật tử chưa ăn chay thường được. Phật tử giờ ăn vô chùa thì ăn chay, bây giờ nhà ăn gì? Ăn mặn. Phải không? Chẳng những mình không có lòng từ bi, mà lại là mình lại bất từ bi với chính mình nữa, tức là mình không có cứu khổ chúng sinh, mà lại mình làm khổ cho mình nữa. Có nghĩa là mình sát hại sinh mạng làm mồi ăn, thế đó là con sinh mạng nó chết là tại vì mình, phải không? Rồi mình có gì? Có bị cái tội là tội sát sanh, phải không? Nói như vậy. Thành ra mình mất lòng từ bi là như vậy, cho mình làm khổ cho chính mình là gây nghiệp quả tương lai đi vào luân hồi, mang lông đậu sừng là tương lai. Và mình gây nghiệp khổ cho chúng sinh thì chúng sinh bị mình giết chết, nó khổ đau, nó quán hận mình, và tương lai nó sẽ đi vào lòng luân hồi để nó kiếm mình để đòi nợ. Vậy thì lung tung trong cảm luân hồi, dây qua trở lại biết đời nào ra, đó là nghiệp báo nhân quả của chúng ta vì sát sanh hại hại mạng, nó như vậy. Như vậy thì vì chúng sinh không có sức từ bi, là không có sức để làm việc từ bi. Thế mà tự làm việc từ bi nó đâu có gì đâu mà không có sức, nhưng mà không nổi. Thế nó không nổi. Phật tử đi chùa, Phật tử giác ngộ nhân quả, Phật tử sợ tội lỗi, nên Phật tử mới có làm cho mình cái sức từ bi. Phải không? Phật tử là gì? Là ăn chay nha, dứt khoát không ăn mặn nữa. Đó là Phật tử có sức từ bi không? Có. Gặp con vật cái ngon ghê mà thèm hồn cũng chết, nhưng mà có dám chức năng không? Không. Thôi để cho đi. Đó là có lòng từ bi không? Có lòng từ bi có nghĩa là có sức tự từ bi, phải đem sự an lạc cho nó, đem và cứu khổ cho thoát khỏi khổ đau. Thấy con vật nó sắp bị người ta giết chết thì tự tìm cách để cứu đó. Giờ mình tự có sức từ bi không? Có. Mình có sức móc túi tiền ra, phải không ạ? Và mua nó và đem cho phóng sanh. Đó, vậy là tự có sức tự từ bi. Phật tử tốn cái gì? Không tiền. Nói như vậy là hay là mình cố gắng làm sao để mà dành dựng cho được để cứu nó thoát khổ. Đó như vậy, tức là chúng ta có sức mạnh lòng từ bi để cứu khổ chúng sinh. Vậy thì cái miếng ăn của chúng ta rất là đơn giản, nhưng mà nhiều khi miếng ăn chúng ta lại không có lòng từ bi để chúng ta ăn thịt chúng sinh. Thế nói như vậy, thành ra là không lòng từ bi rồi. Vô chùa là chúng ta có thể là thương mình thiệt, mình lo tu, ăn chay. Ta vô chùa đâu có ăn mặn đâu, ăn chay. Nhưng mà về nhà rồi mà ta ăn chay không nổi, phải không? Mình vô mà thấy cái cá là thèm muốn chết, mà thấy là tàu hủ nữa rắc đầu, trời ơi, mới gặp tàu hủ tối ngày trong chùa, vì gặp tàu hủ nữa là trời. Nó như vậy, ta ăn nổi. Ta đã ở chùa mình làm được cái tâm thể tâm từ bi được. Và là gì? Cái không cảnh không gian của chùa là chúng ta có thể mở lòng từ bi một cách tự nhiên. Nhưng mà về nhà rồi á, mình không tự nhiên nổi nữa rồi. Là như vậy, cho nên không có thể tự tại mà phát tâm từ bi. Sức từ bi chúng ta không có. Là như vậy, nên Phật nói gì? Chúng sinh không có sức từ bi, ôm lòng sát hại. Ôm lòng sát hại là giữ cái tâm sát sanh hoài. Ôm cái lòng là giữ cái tâm mình nè, sát sanh hoài. Đó như vậy là sát sanh hoài nó làm gì? Là lấy cái đó làm miếng ăn để nuôi dưỡng cái cơ thể của chúng ta, lấy sanh mạng trên kia để nuôi dưỡng cái sanh mạng này. Đó như vậy, sanh mạng này có một thôi mà lại đắp bồi bằng gì? Vô số sanh mạng trên khác. Là tự thấy vậy là thấy sao mà tự nó không cân xứng rồi, phải không? Một mạng sống cũng là một mạng sống, con người là mạng sống mà chúng sinh kia cũng là mạng sống, phải không? Mà tại sao mà đem vô số mạng sống kia để nuôi có mạng sống này mà thôi? Vậy mà tự thấy sao? À, vậy là không tốt rồi. Đấy như vậy, cho nên Đức Phật nó dạy trong kinh Pháp Cú rằng ai cũng có mạng sống, cũng rất sợ chết, khi bụng ta ra bụng người, chớ nên giết, chớ bạo giết. Đây là nói là cái lòng gì? Lòng tử, từ bi, thương mình và thương chúng sinh. Thương mình có nghĩa là không đem đau khổ về cho mình vì bị nghiệp quả, quả báo tương lai do cái tội là sát sanh. Đấy như vậy. Và thương chúng sinh kia không phải vì miếng ăn của mình, mà lại nó bị chết khổ vì cái bàn tay của mình, bằng cái tấm lòng độc ác của mình. Đó, như vậy thì đó là mình cứu cho thoát khỏi khổ. Mình thấy là mình muốn ăn mà lại không ăn, mình thả nó đi, vậy thì mình cứu khổ đó chưa? Cứu khổ đó rồi. Đó như vậy đó, thì đó là một cái khởi cái lòng từ bi của chúng ta. Còn nếu không như vậy là ôm cái lòng sát hại, ôm cái lòng sát hại. Có câu mà người ta nói thế này: dần dưỡng nhân, dần dưỡng nhân, đúng không tử? Thì người ta thấy câu này người ta đem vào lòng người nói hoài à. Dần dưỡng nhân là trời sanh ra con vật ở trên đời này để nuôi dưỡng con người này. Chứ mình là con người mà có quyền ăn nó, có quyền ăn như con vật đó nuôi bằng sống của chúng ta, đúng không? Đúng không? Đúng là đúng với người gì? Người ham ăn. Với người ham ăn á, chứ người có trí tuệ Phật giáo, chúng ta có tâm Bồ Tát, hiểu được nhân quả mà có dám mà ăn không? Không rồi. Như vật này không phải là con vật, con thú vật, con vật này con vật kia là món ăn hay nuôi dưỡng cái cơ thể con người của chúng ta. Mà chư vật đây nó chỉ là gì? Là vật chất. Là vật chất là gì? Là miếng ăn. Vật chất là miếng ăn, phải không? Nuôi dưỡng cái lòng nhân con người. Đó như vậy. Vậy thì vật dưỡng nhân là miếng ăn này nuôi dưỡng cái lòng nhân con người. À, thì lòng nhân con người là chỉ cho con người chúng ta là chữ nhân. Tả viết di trên, hữu viết di chánh. Phết này sao? Đây là trên hay là chánh? Hai chữ này mà cộng lại thành gì? Thành chữ nhân. Đó, vậy thì nhân từ, nhân ái, nhân thiện là chỉ cho con người của chúng ta. Làm con người thật sự mà có cái nghĩa của con người ở trong đó, thì con người này phải nhân từ, là đem mang lạc cho người khác, cho chúng sinh khác, không gây khổ cho người ta. À, lì nhân, nhân ái là gì? Là thương yêu, không có ghét bỏ, thương yêu. Nhân thiện là gì? Là con người này thích làm lành, giống làm ác. Vì con người có ba cái vấn đề này đó, ở trong con người thì mới đúng nghĩa của con người đủ. Nếu ba cái này không có trong con người chúng ta không phải là con người. Mang tên con người thật sự tâm phải là con người. Mà thiếu một cái là mất đi cái nghĩa con người, phải không? Mà thiếu hai là mất lớn nữa. Đó như vậy, như vậy thì có ba vấn đề này nằm trong con người chúng ta, mình mới đúng cái nghĩa là mang cái danh tốt của con người, là con người thật sự tốt. Đúng cái nghĩa của nó là nhân từ, nhân ái và nhân thiện, phải không? Đó, luôn luôn ban vui và không có ban cái khổ. Thì Phật tử sát sanh hại vật thì nó ban vui ban khổ, ban khổ rồi, phải không Phật tử? Nó như vậy đó. Có ai mà chấp nhận cho mình giết chết đâu? Không bao giờ. Giờ Phật tử nằm ngửa ra sẽ cứa cổ đi, Phật tử chị có kia nào mà sẽ dám hy sinh không? Không bao giờ. Nó như vậy Phật tử là phải đưa tay nó đỡ liền, mà vừa đưa tay đỡ mà lấy giò đá khi văng luôn nữa. Nó như vậy Phật tử sợ chết. Phải nói như vậy đó. Như Phật tử con cóc á, Phật tử thấy khi Phật tử mà thọt hai ngón tay cái, ta chỏ mình vào eo ếch của nó, nách của nó là kìm cho chắc thể Phật tử. Tay này kìm cho chắc. Rồi vì sao vậy? Là bây giờ nó không cựu quay được rồi. Phật tử phải làm sao? Lấy con dao cứa cái cổ nó. Khi Phật tử lấy dao cứa cổ nó, hai cái tay nó có chọi không? Hai chân nó chọi không? Chọi nó đã, nó dãy. Thế ăn nó biết mình chết rồi, nên ra nó phải cố gắng dùng vậy. Nhưng mà dùng vậy sao lại sức con người của chúng ta? Mà cái dao mà quá bén nữa, cho mày dãy nha, bút rồi đứt cái đầu. Như vậy thì hai cái mắt nó trợn lên, nó trợn lên trong sự đau khổ của nó, và nó nhìn thẳng vào mặt của chúng ta, và nó ghi dấu ấn con người chúng ta vào cái mắt nó rồi. Và đi vào cái cõi chết của nó tương lai, nó sẽ tìm mình để báo hận, phải không? Có như vậy mà tự thấy cái người mà cần pháp y của nhà nước á, muốn tìm những người nào mà giết người đó chết á, thì cũng dễ, không khó khăn gì mà tới. Nếu có dấu tích thì tìm dấu tích, còn không nhìn cặp mắt. Bây giờ trước thì được bóp cổ mà ta, thì có mắt nhìn trần trần, nhìn chân chân vào cái người giết mình, phải không? Thì đặt hình ảnh mà tới, nó thâu gì đâu con mắt. Khi chết rồi con người sẽ hình hiện hình rõ cái người mà giết mình chết đó. Như Phật tử bóp cổ siêu đi ha, thì trà không nổi rồi siêu phải thua. Nhưng mà con mắt sẽ trừng trừng nhìn người quỷ Phật tử, người nào bóp cổ siêu đó thì cả cái hình dáng của Phật tử đó in sâu vào hai con mắt siêu hết, là không có phai. Còn việc chết rồi thì con mắt mà là in rõ cái hình của siêu. Cho nên pháp y là nhà nước mà được an ninh điều tra đó, nhìn cái con mắt là biết là người này chết vô, người này giết. Thế giờ cái hình đó bây giờ chụp và đem ra phóng lớn ra là biết mình là ai, thấy không? Là dấu chân, dấu tay, như đại khái như vậy sẽ tìm ra. Bởi dấu tay không ai giống nhau, dấu chân không ai giống nhau, mà tử thấy lăng quăng không ai giống ai hết trơn. Thật ra khi mà cho làm nghĩa cho nhân dân đó, đưa vào hồ sơ rồi thì người ta sẽ lột cái hồ cái dấu tay kiểu này người ta sẽ điều tra là chính xác, không trật người nào hết, phải không? Đó, như vậy hay là con ngươi, là khi mà con ngươi còn tốt thì người ta sẽ nhìn vào con ngươi, trừ con ngươi bị hủy hoại qua thời gian thôi, 2-3 ngày nó sình lên rồi, nó hư rồi thì không nhìn được nữa, nhưng mới là nhìn thấy rất rõ, phải không Tử? Đó, như vậy cho nên đó là một cái sự hận thù, nó nhìn thấy rõ chúng ta là người giết hại nó ơn mối hận này đi vào kiếp sống tương lai để nó tìm mình, để nó báo thù trở lại. Đó, như vậy thì gây cái khổ chúng sinh, thấy không? Đó là ôm lòng sát hại. Đó, như vậy vậy thì cuộc sống chúng ta nếu mà chưa giác ngộ về nhân quả, mình chưa mở lòng từ bi để mình tu đó mà Tử, thì Phật tử giết hại bao nhiêu sinh mạng rồi, thấy không? Vô số, không có kém được đâu. Phật tử mà hôm nay mà lớn tuổi mới đi tu á, thì mình tính tương lai mình giết bao nhiêu sinh mạng nuôi sống thân mình và nuôi sống là vợ chồng con cái của mình, phải không? Hay là cái nghề nghiệp của chúng ta vì cái sự sát hại mà tạo nghiệp nữa. Nó nghề nghiệp rồi thì nó tạo còn dữ dằn nữa, nhiều hơn nữa. Tại cái nghề chúng ta phải sát sanh hại vật để mà buôn bán để có tiền mà sống. Đó, ví dụ như những người mà làm cái đông lạnh đó mà Tử, đông lạnh để mà giết cá đó, phải không? Như vậy hay người làm những cái chỗ mà giết gà giết vịt vân vân, đại khái như vậy đi. Đấy, như vậy thì Tử giết một ngày giết bao nhiêu con, hàng ngàn, hàng trăm ngàn con. Vậy thì cái quán thù tương lai đó thì người này trả biết bao nhiêu cho hết, đúng không? Vì đồng tiền thôi, vì giàu sang của mình hưởng thụ thôi, mà bao nhiêu chúng sinh phải chết vì mình. Đó, như vậy còn bây giờ chúng ta chán thân mình thôi, mình nghèo, bao nhiêu sinh mạng phải chết vì mình, đúng không? Và cái miếng ăn đó là do là cái lòng là không tự yêu của chúng ta bằng cái ôm lòng sát hại mà tạo tác ra. Đó, cho nên là người xưa nói câu rằng miếng ăn là miếng tàu tàn, người ta gì đó mà lộn gan lên đầu. Phải mà Tử, lộn gan lên đầu luôn. Rồi giờ mà Tử ăn chay được rồi, miếng ăn là miếng gì, miếng bình thường với mình thôi, không quan trọng nữa, cái gì ăn vô mà sống được rồi à. Có như vậy, đừng ăn đồ ăn độc hại thôi, mà ăn đồ ăn bình thường thì vẫn nuôi sống mình được. Cho nên kỳ đầu sư có giảng Tử chúng ta nghe mà ông vua đó, ông vua mà ông từ bỏ cung vàng điện ngọc, ông đi xuất gia tu làm sa môn trong rừng đó mà Tử, ở dưới mái tranh thôi, phải mà Tử, đó bằng lá bằng tranh thôi, rồi là che mưa đỡ nắng, rồi nằm mà nằm trên vị tranh lá lót để mà làm nệm mình chiếu mà ngủ, phải không? Ở trong hang vậy thôi, nhưng mà ông cảm thấy rất là sung sướng. Ông ngồi tu rồi ông quán thấy quá sung sướng, rồi ông nói câu rằng á, sướng quá, thật là sướng quá, gọi là sùm ở trên rền gian cả cái vùng núi. Thì ông đạo sĩ bên kia ông nói rằng á, là gì mà sung sướng, họ làm vua mới sung sướng. Bây giờ ở đây bây giờ ăn củ nè, ăn rau nè, ăn lá rừng nè, đang rồi ngủ trên lá rừng nè, rồi là cái nhà ở chỉ là cái mái lá rừng thôi, tranh thôi, là có gì đâu mà sung sướng. Mà nhà ngươi nói là sướng quá, sợ mới là hồi tôi làm vua, à, tôi sợ nước lân cận để xâm lăng nước tôi lo sợ dữ lắm. Phải không? Làm vua tôi sợ nó chiếm đoạt ngai vàng của tôi, làm vua tôi sợ ăn trộm ăn cắp vào là kho phố của tôi, làm vua tôi sợ quần thần là nó biến thủ tài sản của tôi, đang làm vua tôi sợ quần thần là ám sát tôi để chiếm đoạt ngai vàng, cho nên tôi lo sợ đủ thứ hết trơn rồi. Nhưng giờ tôi đã làm người tu sĩ rồi, tôi ở trong rừng của mình, tôi ăn sống như vậy, tôi không có lo cái gì bị mất, không lo cái gì bị cướp, và không sợ ai ám sát nữa hết, cho nên không có sung sướng rồi lấy gì mà nói đây. Đó, cho nên là phải nói là sung sướng quá. Tưởng thấy không? Hôm nay Phật tử là bỏ gia đình một ngày thôi, Phật tử đi vô E-tu, Phật tử có thấy sung sướng không? Sung sướng, ta không có lo gì hết. Phải không? Nó như vậy, ta không có lo gì hết, cho nên Phật tử rất là sung sướng. Nhưng mà chiều nay Phật tử trở về nhà, trở về bộ cũ của mình, bận rộn, lo lắng, đủ thứ cả. Nói trời ơi, phải tu trong chùa hoài từ ngày này sang ngày khác, trời nó sung sướng gì đâu, về nhà chỉ cực khổ thế này. Phải không? Đó, thấy rõ ràng chưa? Sư phụ đi tu từ năm 17 tới bây giờ chùa hoài, thấy là thoải mái không? Thoải mái, phải không Tử? À, không có là cái cài trồng tỉa đua bơi gì hết. Đó, gì đó, nghề nghiệp của người thế gian là cư gia. Còn nghề nghiệp của người tu xuất gia là gì? Là giữ giới, tu thiền định, lo tu để mà làm mô phạm cho chúng sinh. Vậy cái nghề của người tu là gì? Là hoằng dương chánh pháp, phải không Tử? Là đem ánh sáng của Phật để thắp sáng cái tâm hồn đem tối của chúng sinh, và chúng sinh nương nhờ đó mà phát trí huệ lên mà tu để giải thoát. Là cách làm ăn của người xuất gia là vậy đó. À, thì sư sẽ cấy một giống vào mỗi con người, phải không? Một giống trí huệ này của Phật sẽ đem giống này sẽ cấy vào trong tâm hồn mỗi người được nghe. Nhờ đó mà cái người đó là sao mà Tử càng ngày là càng phát triển trí tuệ sáng lên. Đó, chứ tưới hoài bằng cách nào? Sư nói hoài phải không? Mỗi buổi thuyết pháp là chứ tưới cái nước cam lồ của Phật đây cho Phật tử được là ung nuốt lên, để cái nhóm trí huệ này bắt đầu nó phát triển càng ngày càng lớn lên. Đó, vì vậy Phật tử có hoa trí huệ trong lòng mình chưa? Có rồi, phải không? Cho nên bây giờ Phật tử sống rất là thoải mái và an lạc, nhờ chúng ta là có trí huệ Phật mà chúng ta có mở lòng từ bi cho chính bản thân mình, là từ đó tới bây giờ mình không gây khổ cho mình nữa, phải không? Mà luôn luôn tạo cho mình vui không? Rồi từ đó đến bây giờ mình không làm khổ chúng sinh nữa, tại mình không sát sanh hại vật làm món ăn, phải không? Đó. Mà bây giờ chúng ta bắt đầu ăn chay, tập ăn chay thoải mái tới bây giờ, hay là chúng ta không có là sát hại sanh mạng để tìm món ăn, mà ăn gì? Ăn thay ma để tạm sống được rồi, phải không? Ăn thay ma tạm sống được rồi, tự hiểu ăn thay ma chưa? À, chưa đã nói nhiều lần rồi phải không? Đó, ăn thay ma tạm sống được rồi. Rồi một ngày nào đó chúng ta ăn chay trường luôn, để không còn mang tiếng là gì? Là ăn thay ma xấu hổ. Phải không? Như vậy người ăn thay ma là người đó chưa dám bỏ cái miếng ăn thịt, phải là đến, nhưng mà tránh được cái sát hại sanh mạng thôi. Đó, như vậy thì ăn thay ma đỡ thôi. Rồi một ngày nào đó thấy ăn ma của ăn thay ma cũng không ngon làm gì, thôi bỏ luôn, mình ăn ăn rau củ, phải ăn là sống qua ngày được rồi, đó là ăn chay. Đó, như vậy. Cho nên đây Phật nói tiếp rằng tâm lòng sát hại cho nên phải cấm dứt ăn thịt. Bây giờ Đức Phật mới đưa ra vấn đề là cấm dứt ăn thịt, phải không? Đó, tại vì Đức Phật đưa chúng ta cái tâm Bồ Tát để thực hành, nhưng mà tiến hóa đến quả vị Như Lai nên Phật không cho mình ăn thịt nữa. Hồi xưa đó tâm mình còn chật chội, tâm mình còn kém, giờ Phật tử Phật mới đưa chúng ta một cái pháp hạnh tu tương đối, vẫn còn khắc khổ trong miếng ăn vì không có thèm thù miếng ăn sống. Miếng ăn mà tự giết nó còn trong sự sống ăn nó ngon hơn, mà cho ăn tam tịnh dục thôi. Đó, tam tịnh dục thôi là ăn miếng ăn đã chết rồi, của thú vật bỏ rơi, của người ta đem dâng cho mình một cách tự nhiên, mình không có nghe, không thấy và không nghi, người ta giết chết cho mình ăn và nghe tiếng kêu la rên khóc để mà mình nghe được cái tiếng chúng sinh bị giết hại. Đó, như vậy hay là mình thích món đó, mình xúi biểu Phật tử đem đó cho mình ăn. Đó, như vậy món ăn này gọi là ăn tam tịnh dục, là món ăn tự người ta cho tới, mình cứ ăn thôi. Ăn là có ngũ quán. Ngũ quán là gì? Là nhìn thấy biết rõ, vì mình vì đạo mà ăn, cho nên vì thèm thù mà ăn, ăn để nuôi sống thân, để hành đạo, để tu vẻ thân, cho miếng ăn có ngũ quán là không có tội lỗi. Đó, như vậy thành ra hồi xưa các vị A La Hán đời tượng Phật đó là ăn mặn không sống ăn chay, tự ít ăn chay đó, ăn mặn không à. Đó, như vậy đó, tình ăn mặn là tam tịnh nhục của người tín đồ đem đến cúng dường có dạng này. Và thấy giờ mấy lục miên bây giờ đó vậy đó, mấy người bên Patravada đó tự dân cúng cho ăn thôi, chứ họ không thèm thuồng và không có đòi hỏi phải hôm nay cho thầy con gà quay nghe, mời cho thầy con heo sữa nghe, mốt cho thầy lương ưng nghe, không có nói chứ đó. Nếu ông sư nào mà muốn và sai thì để làm gì ông sư đó sai, thì miếng ăn này không phải là tam tịnh nhục nữa, mà nó là gì? Đó là miếng ăn tạo lỗi, miếng ăn do thèm thuồng, cho nên là thật sự là miếng ăn của người tu. Nói như vậy là cho nên ở đây người Phật tử chúng ta hôm nay phát tâm Bồ Tát nó đi đỉnh cao hơn cái người mà tu tiểu thừa thanh văn rồi. Đó, như vậy cho nên dù cư sĩ tự tại gia nhưng phát tâm Bồ Tát, miếng ăn chúng ta bây giờ nó có giá trị rất là cao. Miếng ăn này không phải ăn thịt nữa, mà miếng ăn là ăn chay đó, giờ ta ăn rau quả củ thôi. Đó, như vậy để không có là bị miếng ăn mình là một cái việc làm tội lỗi, là sát sanh hại vật. Đó, như vậy cho nên ở đây chúng ta là được Đức Phật cho chúng ta một bài học mới để nói lên lực từ bi của chúng ta được phát hiện lên đây và được thể hiện lên. Đó là gì? Là phải là không sát hại chúng sinh. Bây giờ Phật nói rằng cho nên cấm dứt ăn thịt, thì Bồ Tát không ăn thịt chúng sinh, thấy rõ chưa? Thế đây Phật tử là Bồ Tát chưa? Là chưa Bồ Tát chưa? Làm rồi, tôi là Bồ Tát rồi, mình tu đại thừa mà, thấy không? Phật tử phát tâm từ bi rồi, Phật tử ăn chay trường là tâm Bồ Tát rồi, thấy không? Đó, như vậy thì người nào có ăn chay kỳ là chưa có tâm Bồ Tát, mà người nào ăn chay trường người đó có tâm Bồ Tát. Thì Phật tử đây ai chưa ăn chay trường giơ tay lên coi. Đó, vậy là còn miếng ăn, còn gì miếng ăn? Thế nhớ đó, giờ chúng ta phải phát tâm, biết là mình có tu rồi nhưng mình vẫn còn ở đẳng cấp thấp này. Đó, cho nên phát lòng từ bi, mai mốt chúng ta là không ăn thịt nữa. Không ăn thịt đây tôi nói giai đoạn đầu là chúng sinh còn sống mà giết hại đó, mình vẫn còn ăn, nhưng mà ăn gì? Mình ăn chúng sinh thịt đã chết rồi. Đó, khô bán mà chợ nhóm là thịt heo, thịt gà, thịt vịt đó, để trên là thất thịt hay là treo lủng lẳng toàn ten đó, mình đem về mình ăn, mình mà làm món ăn cũng được, nhưng mình không sát hại. Người nào trực tiếp giết chết để ăn thì đó có tội lỗi, còn ở ngoài chợ bán là không có tội lỗi. Điều đó chứ, đó là gì? Đó là thấy ma rồi. Đó, ra là đỡ hơn là gây tội lỗi. Nhưng một ngày nào đó mình thấy ăn thịt thú cầm cũng là không có tốt đẹp gì, không ngon miệng gì, thôi mình thấy là không được, thôi bỏ đi. Là cái ăn mà không xong thì cái tu khác sao thành tựu được. Và cho nên mà tự tiến bộ lên mức độ nữa là chúng ta bỏ ăn thịt luôn, phải mà chúng ta ăn chay luôn. Đó, bây giờ ăn chay kỳ rồi, bây giờ ăn chay trường luôn. Đó, như vậy tu giống thương tu thiện chay trường, mình thương mình, thương chúng sinh, bỏ ăn chay trường. Đó, như vậy đừng nói lý do gì sức khỏe, ăn chay kém sức khỏe, Không phải vậy đâu bà tử, ăn quen rồi sức khỏe vẫn tốt thôi. Có như vậy chứ phải ăn chay thì sức khỏe không tốt, mặn mặn sức khỏe nhiều, không phải như vậy. Nói chất dinh dưỡng á, bà tử dinh dưỡng á, chưa chắc là đồ ăn mặn bằng đồ ăn chay. Phải không? Mà nói gì độc tố á, thì đồ ăn mặn độc tố nó nhiều hơn gấp trăm ngàn triệu lần đồ ăn chay. Phải không? Nói về sự tiêu hóa, đồ ăn chay nó tiêu hóa nhanh hơn là đồ ăn mặn. Mà nói gây độc á thì là thức ăn mà là thân dục á đi vào cơ thể nó gây độc tố nhiều hơn là đồ ăn chay, đúng không? Đó như vậy. Rồi nó thọ mạng mà sống lâu vậy, người ăn chay thọ mạng sống lâu, người ăn mặn. Rồi nó bệnh mà trầm kha mà đi vào bệnh viện á, rồi tự theo người ăn mặn vô trọng nằm nhiều hơn, mà người ăn chay thân. Nó mổ xẻ mà để mau lành bệnh á, thì người ăn chay mổ xẻ mau lành hơn người ăn mặn. Là thấy rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên ở đây còn nói thêm nữa là gì? Nói để mà chấm dứt nghiệp sanh tử luân hồi nữa mà đạt thành quả vị cao thì người ăn chay á kết quả lớn hơn là người ăn mặn. Phải không nữa? Nó như vậy đó, cho nên nói rõ cho vui thôi. Như vậy thì trong vấn đề mà ở đây Phật nói rằng từ đây Phật là chấm dứt sự ăn thịt, là không cho chúng ta ăn thịt nữa. Vì Phật tử đã nghe được Phật nói lên về phạm hạnh Bồ Tát, thì cái lớp học chúng ta bắt đầu hôm nay là mình học phạm hạnh Bồ Tát rồi, cho nên mình không có ăn thịt nữa. Đó là chúng ta tu hạnh đại thừa. Người Phật tử chuyên tu niệm Phật cầu sanh lạc quốc là Phật tử tu hạnh gì? Hạnh đại thừa. Hạnh đại thừa là hạnh của Bồ Tát. Đó, vì người tu niệm Phật đi đâu giáo pháp làm bồ đề, tức là bồ đề đó tu làm gì? Để làm Phật. Phải làm Phật. Do chính từ do đó muốn làm Phật là không sát hại chúng sinh. Phật nào mà sát hại chúng sinh mà sai chúng sinh thì gọi là Phật được. Vậy lòng từ bi Phật không có, phải không? Thì làm sao làm Phật được? Phật đã phát ra tâm làm Bồ Tát. Phật đã thể hiện cái sức lực từ bi của Phật từ vô lượng kiếp nhẫn đến hôm nay. Do đó mà công duyên quả mãn, Phật mới được câu quả vị Phật là bậc đại từ đại bi. Tụi mình là tiểu từ tiểu bi, mà tiểu mình không phải là tiểu mà chữ nhỏ, mà tiểu xíu 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 xíu. Phát tâm thôi, sơ sơ thôi. Nó như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật giải thích rằng nếu chẳng ôm lòng sát hại, có lòng đại từ bi. Câu tiếp theo, nếu chẳng ôm lòng sát hại mà có cái lòng đại từ bi, vậy thì đấu nghịch với vấn đề câu trên rồi, phải không? Người ôm lòng sát hại người này không có sức từ bi. Còn bây giờ nơi đây Phật nói là nếu chẳng ôm lòng sát hại, là chúng ta bây giờ mình không còn ôm lòng sát hại nữa mà lại là sao mà tử, là có lòng đại từ bi, là cái lòng từ bi mở rộng lớn ra. Không phải là mình chỉ từ bi với con cá, con tôm, con tua, con tét mà thôi, mà tất cả chúng sinh mình đều mở rộng lòng từ bi hơn. Đó là đại từ bi. Đại từ bi. Ở nơi đây Phật tử thấy rằng á, là cái ăn chay của chúng ta đó, nó rất là quan trọng lớn lao đối với người Phật tử chúng ta. Mà giác ngộ được cái nghĩa của sự ăn chay rồi á, là không bao giờ mình dám ăn mặn nữa Phật tử. Hôm nay sư rằng đây là chưa nói rõ về cái này Phật tử ta nghe một lần nữa. Phật tử nào mà chưa nghe sư nói dặn chay á, hôm nay mình được nghe, mai mà đã nghe rồi mà đã quên á, hôm nay ta sẽ lập luận lại để mình thấy cái ý nghĩa lớn của sự ăn chay như thế này. Đó như vậy. Cho nên Phật nói vì muốn giáo hóa tất cả chúng sinh mà có lòng từ bi, đại từ bi như thế này, đó mà chẳng ôm lòng sát hại, như vậy là không có tội lỗi. Vậy thì Phật tử muốn giáo hóa chúng sinh mà tự mở lòng đại từ bi, như vậy thì Phật tử không có lỗi lầm gì cả hết, mà lại thì có công đức, có phước đức rất là lớn. Ở đây sư mới nói vấn đề là ăn chay của người Phật tử là muốn ăn thôi, đó là lòng đại từ bi của chúng ta. Phật tử nhớ trong kinh Phạm Võng là kinh Bồ Tát Giới. Ở đây Phật tử là Bồ Tát Giới chưa? Có không? Có rồi phải không? Nếu mà Phật tử mà với cái sự dạy của sư á, thì ít sư ổng cho ai thọ Bồ Tát Giới, sư chỉ cho Phật tử giữ năm giới được rồi. Đó như vậy. Tại vì Phật tử thấy là Phật tử năm giới mà giữ chưa rồi, phải không? Mà thêm Bồ Tát Giới mà giữ không xong là thêm tội. Cho nên có nhiều người phát tâm thọ Bồ Tát Giới nhưng mà lại không giữ, nên sư sợ Phật tử mà giữ không được, cho nên nói thôi an tâm mà lo năm giới và niệm Phật để về cực lạc cái đã. Thì sau này trở lại ta bà này mình là một thánh nhân rồi, Phật tử mà thọ Bồ Tát Giới cũng không muộn gì, đó là Bồ Tát Giới xuất gia. Cho bây giờ mình ở Bồ Tát Giới nhưng mà không giữ được gì hết, sư nói nổi ngủ vị tân không bỏ không được thì Bồ Tát Giới đang đi đâu? Thì nói thế mà thọ Bồ Tát Giới rồi mà ngủ vị tân ăn tối ngày hành hạ tỏi kiệu phải ăn hoài không bỏ được. Đó là như vậy đó. Thì Phật tử Bồ Tát Giới mà xì xào ông sư này thầy bà kia nói đủ thứ là thị phi tai tiếng các nhà sư các sư cô, mà Phật tử như vậy là Bồ Tát Giới làm cái gì? Phải không? Bồ Tát Giới mà đi nói xấu sư này nói xấu rồi sư kia, như vậy là còn là Bồ Tát không? Phật tử rõ hơn chứ. Nó như vậy thì nói đại khái vậy thôi, đơn giản thế thôi. Vì thọ Bồ Tát Giới mà đi quỷ giới Bồ Tát Giới là đọa địa ngục rồi. Thế nên chứ nó như vậy. Sư nói thậm chí người xuất gia nữa, đó giờ mấy sư cô mà thọ Bồ Tát Giới rồi đó, mà cứ xì xào nói xấu ông sư này, ông thầy tới ông thầy nọ hoài là sư cứu đỏ địa ngục rồi. Bởi vì luật mà thọ thì khao ni là Đức Phật nói rằng là muốn thọ thì khao ni phải giữ bốn điều. Thứ nhất là gì? Không được là cười giỡn, người ta cười giỡn lại, tự thấy sư cô nào giỡn hết là sai rồi đó. Sư cô dứt khoát không được giỡn hết với ai, phải giữ cái hạnh cho nghiêm chỉnh. Không được cười giỡn với ai, cho ta cười giỡn với mình. Không được giận hờn ai, cho ta chọc giận mình. Đó, phải thấy khó chưa? Mà sư cô mà hay giận hờn cái lắm mà nghe. Đó, như vậy đó. Rồi bây giờ thứ ba là gì? Không được nói lỗi tùy theo tăng. Rồi thứ tư là gì? Không được kết tội tùy theo tăng. Đó, mình không được phép kết tội tùy theo tăng, mà không được phép nói lỗi tùy theo tăng. Vì tùy theo ni nào mà dám nói lỗi tùy theo tăng, mà kết tội tùy theo tăng, thì tùy theo ni đó đọa đi một lần tương lai. Thấy ghê chưa? Tại vì tùy theo ni cái đạn theo thôi. Vì trong Tam Bảo không có ni trong đó, thế chỉ có gì là có tăng thôi, là Phật pháp tăng trong cái ni dung này. Ni chỉ là gì, là được Phật cho phép để tu để mà giải thoát, cho nên cái hàng ni đứng sau hàng tăng, cho nên luôn luôn cùng Phật tăng. Đó, như vậy để gọi cho bát chính pháp. Đức Phật răng đe cái tâm gì, cái tâm lạ, tâm là phiền não của ni rất là mạnh, cho nên cấm tuyệt. Cho nên là bất cứ là một tỳ kheo ni nào mà dù tu là lạc hạ tới đâu, dù có 80-90 tuổi đời, 70-80 tuổi hạ làm ni trưởng chăng nữa đi, mà gặp một tỳ kheo trẻ tuổi mà không chào xa là phạm bát kính liền. Mà phạm bát kính rồi là suốt đời không cắt đạo, mà chết còn phải bị luân hồi đau khổ vì bất tinh tăng. Cứ đây như thế, như vậy cho nó làm ni trưởng rồi gặp mấy thầy không chào, phải như vậy. Càng ni trưởng như nào phải chào thầy giữ gần chừng đấy, để rõ là cái sự cung kính của mình và bát kính pháp. Mà tự thấy mấy ni chưa giờ đó gặp cái thầy né né không tính có chào, mà nhiều người khi còn này kia nọ nó chứ phải qua tới. Nói như vậy, thành ra đó là một cái rất là khó cho người nữ của chúng ta. À, như vậy thì mọi người thấy rằng là người mà xuất gia làm tiền cho ni ấy, là phải giữ bốn điều kia phải nhớ. Mà nhớ hứa rồi á thì vị giáo thọ giấc ma sợ đây đó mới truyền giới tiền cho ni cho mình thọ giữ trong đại đàn giới. Còn không được thì là đủ ra ngoài liền. Mà hứa rồi nhưng mà khi thọ thì cho ni rộng thời gian cái quên hết. Cái đó hết như vậy, cho nên là giữ tiền cho ni là phải nghiêm chỉnh lo tu, giữ anh lo tu. Có như vậy đó, người ta là lập hạnh rất là tinh nghiêm, rất là tinh nghiêm, không cười giỡn với ai hết, và không có giận thần ai cả. Đó, như vậy. À, và không bao giờ là bất kính đối với tỳ kheo tăng, luôn luôn kính trọng tỳ kheo tăng như Phật vậy. Thì đó là tỳ kheo ni này tu chúng ta đáng nể thì được đó chứ, là giữ giới tinh nghiêm, tu hành đúng pháp Phật dạy, bát chính pháp không bao giờ rời khỏi tâm tỳ kheo ni. Đó là như thế, đó là tỳ kheo ni chơn tu. À, thì cái này bảo đảm rằng tương lai sẽ giải thoát. Đó vì tu đúng theo cái pháp hạnh của tỳ kheo thì không đi. Đó như vậy. Còn Phật tử chúng ta chưa thọ Bồ Tát giới rồi, ra là tu Bồ Tát, tu là Bồ Tát, tu là Bồ Tát. Đó, nhưng mà đúng chuyện là sao Phật tử? Tát 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 tát. Là cái giờ gà Bồ Tát, không có tu Bồ Tát nữa. Thấy không, đủ thứ phiền não sinh ra. Chứ gọi cho nó trời là cái ăn thôi. Là chúng ta không bỏ được Bồ Tát cái nỗi gì. Hòa thượng Chí Tịnh mà trước cái từ giả cõi đời đó, bây giờ thế giới bên kia giải thoát. Và thường có một buổi mà nói chuyện răng đe các người xuất gia lẫn cư sĩ, khi mà đến mà khánh tế hòa thượng trong buổi lễ mà đầu năm đó, là như vậy. Thì bây giờ hòa thượng nói rằng các anh em huynh đệ, ngày kia con tính từ rất thân thương, ráng mà lo niệm Phật để kiếp này về cực lạc giải thoát. Còn có ăn á, tôi khuyên các vị từ nay về sau đừng ăn ngủ dị tâm nữa. Ăn ngủ dị tâm rất tai hại cho người tu chúng ta. Là cái này Phật cấm từ lâu rồi, tại quý vị thèm thuồng bỏ không được. Đó là gì? Nó làm cho hôi tanh cơ thể mình, cái miệng của mình đi. Và ai mà ăn ngủ dị tâm này, tụng kinh tụng chú không nên đứng gì cả hết. Tôi tự mở kinh Đại Thừa ra đọc tụng Pháp Hoa tối ngày, nhưng mà mới hồi nãy ăn nhẹ rồi, mới hồi nãy ăn kiệu rồi, mới hồi nãy ăn tỏi rồi, thấy không? Nó là ăn hành rồi. Như vậy thì Phật tử là cái miệng nó hôi dơ rồi, mà cái mùi này rất độc hại vô cùng. Phật tử, Phật tử mà ăn cái này, Phật tử dở kinh Đại Thừa ra đọc, Phật tử giờ tâm thầm mà đọc chú thì con quỷ lại liếm môi mình rột rột rột. Ừ, thấy không? Nó như vậy, tại vì cái miệng chúng ta tuôn ra cái mùi hôi này, mùi hôi này quỷ rất thích. Nó như vậy thì mình thích cái miệng cái mùi này thì mình cũng giờ sao Phật tử trả lời đi, chứ nó nói phải nói như vậy. Cho nên Phật cấm, cho nên Phật mà muốn cho cái tâm mình được thanh tịnh à, mà làm cái gì mà Phật dạy đó đúng theo phương pháp như tụng kinh trì chú mà chuyên tu á, đâu có linh á, phải từ bỏ năm thứ này. Đó như vậy, cho nên ta phải cử đi, mà nếu không cử á thì chúng ta sẽ bị là không kết quả khi mình trì kinh Đại Thừa, không kết quả khi mình trì chú, và không kết quả khi mình niệm Phật. Thấy rõ chưa? Bởi vì niệm Phật là trì chú, Phật ai gì đã, mà niệm Phật để giải thoát cực lạc cái ma thành Phật, cho nên những thứ này mà tự tập bỏ đi. Trên cái chùa của chúng ta là sự tuyệt đối không cho sử dụng năm thứ này từ lâu rồi, phải không? về chùa Phước Lâm là không bao giờ nghe cái mùi này bao giờ cả. Chỉ thử là thử tiêu thôi, chỉ có tiêu mà thử đồ ăn trong dầu rồi xong là làm cho mọi món ăn không bao giờ có hành, hẹ, tỏi, kiểu gì hết. Thấy khỏe không? Ăn theo đây mà không hôi hám cơ thể mình nữa. Đó như vậy đó mà không bị gì, mới nghịch với lời Phật dạy. Cho nên cái đạo tâm chúng ta phát triển rất là nhẹ nhàng và tiến tới dễ dàng hơn. Thì miếng ăn chúng ta loại trừ những cái hương vị đam mê này. Ở ngoài đời mà thử làm bất cứ món mặn gì mà không có cái món vị này mà đưa vô ăn không ngon. Mà có hành, có hẹ, có tỏi để vô rồi đó, thử sao? Trời, nó không phức. Nó ngon vô cùng. Tại vì quen khẩu vị đó rồi đó, mà tự buông cái khẩu vị đó rồi ăn thấy nó lạ liền. Nhưng mà cái gì cũng thế thôi, là cái quen. Phật nói rằng nghiệp là gì? Là cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Thấy không? Cái ăn đó cũng là thói quen của người ta từ xưa nay. Bây giờ mình tạo có thói quen mới được không ăn này nữa thì viết là thành cái gì? Thành thói quen. Phải không? Đức Hòa Thượng Thích Tịnh nói rằng cho nên tôi không bao giờ dám đi Gia Tăng. Lý do tại sao? Tại vì lên Gia Tăng là còn là thấy bà thứ đó không, vì sao tôi ăn được? Ăn giờ tôi niệm bà không được. Đó cho nên là tôi không thể nào mà ăn được. Ăn rồi về sao dịch kinh được đấy? Đó cho nên không dễ mà. Cho nên thôi ở nhà, ở chùa ăn cơm bà tự nấu cơm ở nhà, đồ ăn ở nhà, đâu đó nó thanh tịnh hơn. Cho nên ngài không dám đi Tây Tạng. Và đi Tây Tạng thì ngài đói hoài à. Nhìn qua nhìn lại ăn được ăn chan nước tương không? Cơm trắng ăn nước tương thôi, không có gì ăn nữa hết. Và như vậy cho nên đây là miếng ăn. Và người tu tâm đại thừa chúng ta phải biết gì? Phải biết loại trừ những cái sự gọi là ham ăn này. Thấy rõ chưa? Tại như vậy cho nên người Phật tử chúng ta mà ăn chay được á, lý do tại sao mình giác ngộ được năm điều này mà ăn chay. Thứ nhất là ăn chay để cải hóa sinh lý cơ thể của mình. Từ khi Phật tử mở mắt chào đời lớn lên khi biết ăn thì ba mẹ mình cho mình ăn cơm với gì? Cá, phải không? Lừa xương ra còn thịt không, nhai nhuyễn nhừ đó Phật tử, như nước miếng sạch cho đó mà đưa vô miệng chúng ta rồi mớm cơm cho mình ăn rồi có chất bổ, phải không Phật tử? Rồi quen cái mùi cá mùi thịt này, nó bắt đầu từ khi mà đúng với cơm đầu tiên. Và lớn lên cũng như vậy, ăn cơm rồi cá, có cá ăn, có thịt ăn, mà bỏ tàu hũ vô không ăn. Thấy mà tự nó như vậy, rồi quen lớn lên rồi tự mình tìm nó thỏa mãn ăn của mình. Đó là từ hồi nhỏ lớn lên, cha mẹ đã tập mình rồi. Bây giờ lớn lên nữa, tự mình tạo nghiệp cho mình về miếng ăn. Thấy chưa? Rồi, rồi tạo miếng ăn cho mình, còn cách ăn nữa, còn cách ăn nữa chứ. Nó chưa đơn giản đâu. Một con cá mà bỏ vô nồi mà ăn, mà dứa chết rồi á, bỏ vô nồi kho là không còn ngon đâu tự. Thì ăn mà nó dở chết dở sống nó ngon hơn. Mà thấy không? Nói như vậy đó là ăn cách nào? Đánh dậy nó rồi khứa nó. Nhưng mà đừng cắt cổ nó, nó chết chưa? Chưa. Bỏ vô cái chảo dầu chiên xù liền. Chiên xù mà đưa cái đầu lên trên á, rồi nó nóng đó, nó ngáp, đem ra cho răng mà ngáp á, dễ ăn từ miếng, tàn nhẫn. Ăn như ăn tàn nhẫn vậy nó ngon, nó còn máu, ăn ngon lắm. Ăn nó thì dễ, ăn nó dở. Con ngỗng con gà ăn cho nó ngon thì ăn cái nào không? Làm sao mà cho cái máu nó tồn động chúng hai cái đùi nó ăn bổ vô cùng. Cho nên bây giờ bắt con ngỗng con gà nó nhốt cái lồng thật là chặt, phải không? Nói như vậy đó. Rồi bây giờ là nướng cái miếng gạch đó chứ, miếng gạch nó nướng là nóng rồi ha, để con ngỗng con gà lên nè. Đó, mà tự thấy sao nó nóng, nó nóng cái chân nó chịu không nổi, nó nhảy là tưng á, nó la sùm bắn nhã luôn. Thì chỗ nào đau, chỗ nào bị phỏng bị đau thì tự nhiên cái máu nó chạy gì để nuôi dưỡng nó, cái chữa thương cái chỗ đó. Thì ra cái máu nó dồn cả cơ thể nó để vào cái đùi này, thật là phi nha, đỏ ao đó. Cái chừng mình tưởng chỗ rồi đó, nó dở cái lòng ra, cài cái đùi gà cái bóp rồi là chỗ lòng ăn luôn. Thấy không, ngon không? Quá trời ngon luôn, phải không? Ăn cái tàn nhẫn vậy đó mà tính. Nó giống như vậy, mấy nhà giàu ăn khỉ á, tự ra giả cái một cái áo co đó, rồi chế muối tiêu vô, muối tiêu chanh đó, quậy, muốn ăn. Thấy không, mà tự ra bây giờ mà tự thấy con tôm sống vô trong nước sôi, thấy con cua vô nước sôi, mà tự thấy nó làm sao? Nó dậy muốn chết nó luôn. Cho mày dậy nha, tao đẩy nắp lại, cho mày chết luôn, trở lộ cho luôn, cái ra lộn chỗ ăn ngon đó, ngon quá. Phải bà đứa như vậy. Cho nên đó là cái món ăn mà gây ra nhiều khổ và sinh sinh. Đó, vậy thì cái miếng ăn là ăn thuốc cầm này, nó đeo vào là nó nuôi dưỡng cơ thể chúng ta. Tại vì thức ăn nó tạo thành máu, mà máu nó tạo thành gì? Từ cái tế bào cơ thể của chúng ta, rồi tác động lên cái tâm sinh lý của chúng ta. Đó, cho nên là miếng ăn là ăn hồi nhỏ tới lớn, mình ăn toàn là thịt thuốc cầm không. Cho nên các thể chúng ta bây giờ bị chi phối những thịt thuốc cầm đó là gì? Đó là hòa trộn lẫn nhau. Và máu của chúng ta cũng vậy, là máu của thuốc cầm thôi. Đó như vậy, đầu óc chúng ta cũng như vậy, nó mang cái bản chất của những loài thú cằn hòa hợp lại. Cho nên sân si độc ác đủ thứ cả vậy. Thế nó như vậy là tối tâm xuống đấy. Nó như vậy đó. Thế ra bây giờ khi mình được ánh sáng và pháp mà xem vào rồi, thì mình thấy là tàu lộ quá, xấu xa quá, ghê sợ quá, giờ bắt đầu mình ăn chay. Phải không? Bây giờ muốn ăn chay vô ăn này không có gây khổ chúng sinh, không có báo me chúng sinh. Ăn rau củ và hoa ngày rồi mình ta đưa vào miệng. Miếng ăn này nó tạo thành dòng máu mới để mà thử độc, thử trừ và biến hóa đi cái máu này của mình đi. Và từ đó cái làn da tế bào chúng ta đó, được cái máu mới để nuôi dưỡng nó cải quá là lần hết. Phải không? Do cái ao luôn chúng ta nó thú quắc rồi, nó dơ rồi. Giờ chúng ta bơm nước mới vào. À, giờ quá giải lần lần cái hơi mùi hôn thú này đi. Rồi xả nó ra, rồi cái bơm nữa, xả ra bơm nữa. Giờ dần cái ao mình sạch không? À, mình sạch là nước tốt. Nó như vậy đó, thì đó là ăn chay để cải quá sinh lý cơ thể của chúng ta. Cho nên mà thấy là ăn chay trường được rồi á, đã thấy cái thân là nhẹ nhàng không? Thân nó nhẹ mà tâm mình cũng nhẹ nữa. Có như vậy mỗi lần ăn cơm mà thấy nó khoan nó khỏe gì đâu á. Không có đòi miếng ăn mặn ngày xưa nữa. Đó, cho nên chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Và cái mùi của món ăn chay của mình á, nó thanh bay vô cùng, nó nhẹ nhàng làm sao ấy. Và cái mùi của sự ăn mặn đó, nó hôn tâm chịu không nổi. Mà tới ăn chay trường rồi mà mình vô nhà ai mà ăn mặn đó, nghe cái mùi chịu nổi không? Không nổi được bà tử. Bằng chứng mình đi cái đám ma đó. Thấy không? Đám ma mà đi đám ma của Phật tử, bạn đạo mình đi. Nhưng mà gia đình con cái nó không làm đồ chay, nó làm đồ ăn. Vô bà tử nghe mùi chịu nổi không? Mình đứng tụng kinh hộ niệm cho mẹ nó mà xung quanh đồ ăn thịt đó là thô, nó quay cái mùi rất nồng luôn. Nhưng mà chịu không có nổi, ráng mà để quên đi lo tụng kinh, xong rồi gì mình thích lớn. Thế nó như vậy đó. Thế đó là tập cái quen ăn chay để cải quá sinh lý cơ thể của chúng ta. Vì ăn chay quen rồi nghe mùi mặn chịu nổi, đó là cái quen của chúng ta. À, vậy thì đó là thứ nhất, ăn chay để cải quá sinh lý cơ thể của chúng ta. Thứ hai, ăn chay để mà tránh cái nhân quả quả báo sau này. Tại vì mình ăn mặn á là mở sát sanh hại vật, là gây cái nhân quả xấu cho chúng ta luân hồi mang lông độn sừng để trả nghiệp. Tại như vậy bây giờ ăn chay rồi thì không gây cái nghiệp xấu nữa, không bắt ốc bắt cua, không giết hại cá tôm cua đép gì nữa hết. Đang bây giờ mình không gây nghiệp quả từ đây trở về sau. Phải không? Như vậy thì đó là để chuyển hóa cái nghiệp quả của chúng ta, là không gây nhân quả luân hồi để mà mang cái thân mà chúng sinh đau khổ, để mà trả cái nợ sát sanh hại vật để làm miếng ăn. Đang là tránh nhân quả tội lỗi luân hồi tương lai là thứ hai. Vấn đề thứ ba là không giết làm ông bà cha mẹ của mình từ quá khứ. Tại vì sao vậy? Đức Phật nói rằng tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sinh ra, nên chúng sinh trong sáu đường là cha mẹ của ta cả. Nếu giết mà ăn thì giết thân cũ của ta. Cho nên là người Phật tử thường làm việc phóng sanh ra thì đời đời phước nghiệp còn vài. Là Phật tử mà sát sanh là phạm kinh cấu tội. Đó là cái giới Bồ Tát đó, Phật tử giới Bồ Tát ở trong 4 Bồ Tát ấm giới trọng đó, 10 giới trọng, 48 giới kinh đó, rồi dự kinh Văn Võng đó, nói rất rõ điều này. Thế thì tất cả người nam trong cõi đời này, chúng sinh mình giống đực đó, đều là cha mẹ của mình từ quá khứ, là cha của mình. Người nam là cha ta, mà giống cái là mẹ của mình từ quá khứ. Như vậy thì tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Bao nhiêu đời kiếp chúng ta từ cha mẹ này mà sinh ra, phải không? Nói như vậy thì cha mẹ gì nuôi dưỡng chúng ta trong kiếp đời nào đó, sát sanh hại vật nuôi dưỡng mình. Cho nên cha mẹ phải đi vào dòng luân hồi mang lông độn sừng để trả nghiệp. Bây giờ cha mẹ ông bà mình từ quá khứ, bây giờ gần chúng ta, ở sống chung quanh chúng ta, chỗ này và chỗ khác mà chúng ta không biết, gì đã mang thân thú cầm rồi, gà vịt heo trâu chó bò tôm tua cá tép, phải không bà tử? À, cho nên mình giết ăn là giết cha mẹ ông bà mình ăn thịt, rồi thấy tội lỗi không? Như vậy thì bây giờ cha mẹ mình sống nhờ sợ đó, rồi đó bụng khỏi đi chợ để chặt cái tay vả vô hầm ăn đi, được không? Đó, cha mẹ mình sống nó đâu dám làm đâu. Thấy không? Rồi giết vả đi để mình múa đi dành ăn, khỏi đi chợ, khỏi tốn tiền, là mang cái tội gì? Là đại nghịch tội. Sao người chết rồi đòi gì đâu khổ mà dám giết cha mẹ mình để làm thịt ăn, phải không? Vậy thì bây giờ con cá, con cua, con gà, con tôm, con tép gì đó là cha mẹ mình từ quá khứ đó, quả báo hiện thân bây giờ để trả nghiệp là mang thân thú cầm sống gần với mình đây. Mình nói con vật này là trời sanh ra để mình ăn đó, mình nuôi nó để mình ăn, là muốn ăn thì gà thì vật gà ăn, muốn ăn vịt thì bắt vịt lên ăn. Ai ngờ vịt gà đó là gì? Là cha mẹ của mình từ quá khứ đầu thai lại để trả nghiệp đó. Những con cá, con tôm, con tép cũng thế thôi. Như vậy thì mình miếng ăn của mình là giết ông bà, giết cha mẹ quá khứ của mình ăn. Rồi miếng ăn của người giác ngộ như vậy là biết rõ rồi mình dám ăn không? Không, đó là ăn tội lỗi, chứ còn đại nghịch tội là ăn thịt cha mẹ của mình, cha mẹ quá khứ của mình. Thấy rõ ràng chưa? Mà khi mà biết được vậy rồi mà còn dám ăn chay nữa, ăn mặn nữa không? Không dám nữa rồi. Nó khi mà gắp con cá lên ăn, trời ơi, nó biết ba hàng mát nữa à. Nhưng mà vẫn nuốt vô. Nó như vậy nó vừa thèm thì không nói. Thế mà con gà không biết, còn biết là ba là má nữa à. Đó, nhưng mà vẫn nuốt vô. Như vậy thì con gà con cá này là cha mẹ mình chết đi đầu thai lại. Nhưng mà con gà con cá là cha mẹ này có biết mình là con không? Không, thì giờ là thú cần đâu biết nó đâu. Có như vậy. Nhưng bây giờ sẽ khởi ra cái tâm thù oán. Mày giết tao phải không? Kiếp sau tao sẽ giết lại mày. Vậy thì cha mẹ của mình với mình lại là quán thù kiếp sau trở lại. Thấy chưa? Rồi sau này luôn rồi đó, cứ giết cha mẹ con cái giết nhau hoài, giết cha hoài. Chừng nào mà hai người này được là đại sư mà khai thị mà giác ngộ rồi, mới cởi mở quan trái này mới hấu hận. Giờ là tu mới giải thoát được, là cởi mở quan trái. Thấy không? Nó như vậy. Cho nên chúng ta ăn chay để gì? Để không giết lầm ông bà cha mẹ quá khứ của mình. Đó là vấn đề thứ ba. Và thứ tư, ăn chay để phát cái lòng từ bi của chúng ta, thể hiện lòng từ bi của chúng ta, tâm Bồ Tát của chúng ta là một đạo hạnh tu để tiến hóa thành Phật ở tương lai. Như vậy mà chúng ta phải ăn chay. Vậy thì có từ bi mới có ăn chay, mà không có từ bi dứt phát không có ăn chay. Thì rõ chưa? Nó như vậy đó. Thành ra Phật tử hôm nay mình tu ăn đại thừa rồi là chuyên tu niệm Phật cầu xin cực lạc quốc, để làm gì? Để mà tương lai làm Phật. Tại vì mình niệm Phật đi đâu với phát tâm Bồ Đề là để làm Phật ở tương lai. Như vậy thì cái hành động của ta hôm nay để được làm Phật tương lai phải là hành động của Bồ Tát. Của Bồ Tát thì Bồ Tát là phải ăn gì? Ăn chay. Thấy không? Chứ Bồ Tát ăn mặn đâu phải là Bồ Tát đâu. Bồ Tát phải ăn, ăn chay. Vì miếng ăn không gây tội lỗi chúng sinh, miếng ăn này là miếng ăn cứu khổ chúng sinh đó. Cho nên bắt đầu Phật tử ăn chay từ đó giờ bao lâu rồi? Thì trong bao nhiêu năm cộng dồn lại mình đã cứu khổ biết bao nhiêu chúng sinh không? Phải không? Còn bây giờ mình chưa ăn chay được là mình giết còn vào giết bao nhiêu chúng sinh. Như vậy thì gây quan trái và có khổ cho mình tương lai là đối với mình và chúng sinh trong lòng luân hồi. Như vậy thì không phải là tâm bồ tát. Và như vậy đó, cho nên vì lòng từ bi mà ăn chay, để tăng trưởng lòng từ bi mà phải ăn chay. Cho nên mình càng ăn chay liên tục hoài đến cuối đời của chúng ta, từ đời này sang đời khác, đó là cái sự lòng từ bi, cái hạnh tu chúng ta công đức này càng ngày tăng trưởng càng thêm cao. Và như vậy, và cái nhân duyên chúng ta để tạo từ cái lòng từ bi này với chúng sinh mà thoát khổ thoát nạn, được yên ổn và được là không bị chết chóc, là cái duyên chúng ta với chúng sinh càng ngày càng nhiều hơn. Sự thí dụ hôm nay mà tự có tâm từ bi rồi, chẳng những không ăn chúng sinh để sát hại mà Phật tử còn gì? Mạnh dạng cái sức mạnh của lòng từ bi mình, móc tiền trong túi lấy ra thoải mái. Còn Phật tử mà có tâm mà không có từ bi đó, tiền trong túi lấy ra thật là khó khăn. Lý do tại sao lấy ra khó khăn? Tại sao? Không có sức. Nghe rõ chưa? Đưa vô nắm được rồi mà không có sức kéo ra. Không có sức từ bi, phải không Phật tử? Phật tử có sức từ bi thì sao? Đem vô móc ra rột, phải không Phật tử? Đó là có sức từ bi mới dám đem tiền mà mua vào phóng sanh, phải không? Đó, thật ra Phật tử không có sức từ bi. Trời ơi, tiền mà muốn chết, ai mà đâu đang mua phóng sanh ổn quá vậy nè. Thấy không? Đó là không có sức từ bi, đúng không? Đó như vậy đó. Cho nên á, mình phải có cái lòng từ bi. Đó, như vậy mình mới là đem đến công đức lớn của chúng ta và gieo nhân duyên lớn của chúng sinh. Cho nên tương lai sau này cái địa vị Bồ Tát của chúng ta, cái việc làm Bồ Tát chúng ta nó được lợi lớn hơn. Nghĩa là gì? Là Bồ Đề quyến thuộc của chúng ta tương lai sẽ là rất là nhiều vô số kể. Thì chính như Bồ Đề quyến thuộc này nó hỗ trợ đường làm đạo của chúng ta. Bây giờ hôm nay mà sư được Phật tử đến kính mến sư để nghe pháp và tu như thế này, chứng tỏ là quá khứ sư làm cái tâm Bồ Đề rất lớn theo khả năng sư lúc đó. Nên bây giờ cái nhân duyên hôm nay sư mà nói pháp và tự thích nghe, ta nói như vậy đó, nghe sư giải tu và tự thích nghe, sư giải tu và tự thích làm theo, thì đó trân trọng kính trọng sư. Tại vì quá khứ sư đã gieo cái nhân duyên này cho Phật tử ở quá khứ trong thời buổi đời nào đó, chính cái tự lòng tự bi mà cứu chúng sinh thế này. Cho nên bây giờ quý Phật tử chúng ta được gần gũi với sư đó, tham và nghe sư dạy đạo. Tại vì còn các vị giảng sư khác, các vị hòa thượng pháp sư khác quá khứ tu nhiều được kiếp hơn sư nữa, để gieo rắc lòng từ bi vô số chúng sinh, cộng lại là kiếp này các ngài là gì, là được người ta đến đông hơn nữa. Báo nó như vậy. Vì bây giờ sau này chừng 5-10 kiếp sau nữa thì là Bồ Tát, chắc sư cũng như các vị hòa thượng bây giờ mà thôi, phải không Phật tử? Quý Phật tử chúng ta hôm nay cũng như vậy, mình làm Bồ Tát phát khởi mà làm được những việc tốt đẹp này đối với chúng sinh rồi, cái ơn cái nghĩa cái tình này nó sẽ là thân bằng quyến thuộc chúng ta tương lai. Thì tương lai Phật tử sẽ xuất gia, rồi mình sẽ làm Bồ Tát pháp sư giảng sư trụ trì, thì những chúng sinh đó sẽ theo chúng ta mà đi làm đệ tử và hộ trì cho chúng ta. nó như vậy, đơn giản thế thôi, đó là như thế. Như vậy thì vấn đề thứ tư, cái nghĩa của sự ăn chay là gì? Là để phát khởi và phát triển cái lòng từ bi chúng ta càng ngày càng lớn mạnh hơn, đó như vậy. Rồi vấn đề thứ năm, vấn đề rất là quan trọng, là tôn trọng Phật tánh của mình và chúng sinh. Đây là vấn đề cốt lõi quan trọng của ăn chay. Vì tư tưởng đại thừa mới nắm biết và hiểu điều này. Rồi nếu mà tiểu thừa thì không có đâu, mà chúng sinh không hiểu gì hết. Đức Phật nói rằng những thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật sẵn ở trong hết. Nói chúng sinh là từ cái địa ngục cho tới đẳng giác Bồ Tát là còn trong cái phạm trù mà gọi là chúng sinh. Chúng sinh mê đang đọa khổ, chúng sinh mới giác ngộ thì chúng sinh đang giác ngộ, và chúng sinh giác ngộ đẳng cấp cao. Chúng sinh giác ngộ đẳng cấp cao đó là các vị Bồ Tát, tầng 51 phẩm Bồ Tát đó. Như vậy chừng nào mà qua khỏi Bồ Tát mà thành Phật quả, nó thoát ly cái danh từ là chúng sinh, hiểu rõ chưa? Đó như vậy đó. Tại sao chúng ta đang ở trong cái thời gian mà gọi là chúng sinh đang giác ngộ và đang phát triển cái hạnh giác ngộ của chúng ta và đang thực hành cái hạnh Bồ Tát. Nói như vậy, cho nên nó nhất thiết chúng sinh di hộ tánh, là tất cả chúng sinh đều có tánh Phật sẵn trong lòng, ở trong mình. Nhưng mà cái tánh của mẫu chúng sinh đó, là tánh Phật này, nó không thể hiện ra được. Lý do tại vì cái nghiệp của chúng sinh của chúng ta, nghiệp tội, nghiệp tiền não chúng ta đó, nghiệp xấu, nghiệp ác, nghiệp vô minh đó, nó dày, nó che lấp đi, cho nên mình không thấy biết rõ được ở trong chúng ta có chúng sinh, có Phật tánh đó. Còn nếu Phật tử chúng ta có duyên mà nghe hiểu biết rõ được á, là trong chúng ta có Phật tánh, mình thấy mừng, mừng vô cùng mừng đó. Giờ đó chúng ta làm thế nào để cho Phật tánh chúng ta được mau sáng rõ ra? Bằng cách gì? Nỗ lực là tu. Thế rồi nỗ lực tu, nhờ tu đó mới thắp sáng đèn tâm mình lên, mà gọi cho nó xóa tan cái là cái lớp tối đen phiền não vô minh trong lòng chúng ta. Phật tử bật đèn mà sáng mạnh chừng nào thì cái ánh bóng tối kia nó xé tan rộng lớn chừng đấy, phải không? Đó, và cái điểm đến của chúng ta đến Phật tánh mình nó còn gần hơn. Còn nếu mà đèn mình lu quá Phật tử thì là xóa tan cái bóng đen ở trong hồn chúng ta đó, nó yếu ớt hơn, phải không? Yếu ớt hơn. Nhưng mà đầu từ từ là người thời gian ánh đèn từ từ sáng ra hơn, đó là nhờ cái lưng tu chúng ta theo thời gian. Đó như vậy. Vậy thì con cá, con cua, con tôm, con tép, con gà, con vịt, con chó, con heo, con trâu, con bò, con voi, con rồng chăng nữa đi, con người ta, phải không Phật tử? Chúng sinh tận cùng địa ngục, ngã quỷ, hay là những loài súc sinh, hay là Atula, thậm chí thượng đế, chư thiên ở cõi trời, tất cả đều có Phật tánh hết, là Phật tánh hết. Nhưng tất cả đều ở trong mê, chưa giác ngộ. Nhưng chúng sinh nào ở trong cái cõi giới nào đó, mà khi nghe Đức Phật hay Bồ Tát thuyết về Đại Thừa và biết rằng trong mình có Phật tánh, thì chúng sinh đó bỗng nhiên mừng liền. Không ngờ rằng mình là mê si, mình là tội lỗi, mình nghiệp trước sâu nặng, một chúng sinh thấp hèn như vậy mà lại có Phật tánh. Mừng không? Mừng lẽ. Vậy bây giờ làm sao để được Phật tánh là thắp sáng lên? Đức Phật mới dạy mỗi cách tu cho mỗi hạng chúng sinh, thì mỗi trình độ phù hợp ứng dụng, nhờ đó mà loại trừ phiền não, loại trừ vô minh lần lần, để cuối cùng Phật tánh hiện ra. Và khi Phật tánh hiện ra rồi thì chúng ta gọi là gì? Thành Phật. Hiểu không? Nó như vậy đó. Là do đó rồi, mình nếu mình sát hại chúng sinh mình ăn, thì chúng sinh khi bị mình giết hại đó, nó ôm hận mình, nó ôm hận mình. Và khi nó ôm hận mình sao Phật tử? Nó sẽ kéo mình đi vào luân hồi theo nó. Tại mình giết hại là mình bị luân hồi rồi. À, vậy thì nói với mình sẽ trâu răng luân hồi liên tục mà không lối ra. Thì Phật tánh của mình càng ngày bị che lấp, thì chúng ta sẽ bị chìm xuống lâu trong cái dòng luân hồi đau khổ, thấy không? Đó như vậy. Cho nên khi mình ăn chay được rồi á, mình sẽ cởi mở cái lớp khó khăn này. Cho nên mình không gây quan trái quán thù chúng sinh nữa. Mình thấy con cá mình muốn ăn, thấy con gà muốn giết, thấy con cua móc muốn ăn, nhưng bây giờ mình có lòng từ bi mà ăn chay rồi, cho mình không dám giết nó. Nhờ không giết nó cho nó còn sống, là mình khởi lòng từ bi, mình cho nó quy tam bảo nữa, phải không? Giờ mình khuyên nó niệm Phật, nó phát tâm bồ đề niệm Phật nữa, phải không? Mình nó nghe được rồi nó mừng quá, trời ơi, ông không giết tôi mà ông còn khuyên tôi tu nữa, cho tôi quy tam bảo nữa, rồi giả tôi niệm Phật nữa. Thì bây giờ nó phát tâm niệm Phật, phải không? Để nó phát tâm niệm Phật, nó quy rồi thì nó cảm như thoát kiếp người đau khổ ở tương lai, hồi sinh thoát kiếp là khổ xuất sinh rồi, là gọi là bàn sanh rồi. Thì tương lai nó niệm Phật thì tương lai nó sẽ giảng sanh cực lạc quá. Cho nó nghe nó mừng quá, nó phát tâm niệm Phật, cuối đời cái nó niệm Phật, nó hoảng nó sanh cực lạc quá luôn, thấy chưa? Như vậy thì nó chết, nó giảng sanh, nó về bản rồi, mà mình vẫn còn tu bên đây, mình về sau nó nữa, phải không tử? Nó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này cho nên nó mình ăn chay được, tức là gì? Là mình thể hiện lên một cái tấm lòng rất tốt, cao quý rất tốt của chúng ta, và tôn trọng cái Phật tánh của mỗi chúng sinh và của mình. Đó, như vậy làm cho Phật tánh của mình được phát triển lớn lên, và làm cho tánh chúng sinh đó được gì, có gì được bắt đầu lớn lớn lên, thấy không? Có như vậy, còn bây giờ mình giết nó mình ăn thì là mình mang cái tội nghiệp, thì mình sẽ bị đói luôn hồi lần tân tú cần. Phật tánh mình bây giờ sao mà tự bị che lấp bởi cái màn vô minh thêm nữa, lớn dày tạo lộ nữa, vậy là chậm tiến hóa rồi, phải không? Một kiếp luân hồi, nhiều kiếp luân hồi, vậy thì người ta giữ được cái tâm đó, người ta tiến hóa về cõi Phật và thành Phật trước mình, sao lâu sao đó, chỉ vì có miếng ăn mà thôi, tỷ đó miếng ăn mà thôi, sự sát sanh đơn giản mà thôi. Do đó cho nên vì tôn trọng Phật tánh của mình và chúng sinh, cho nên là bắt buộc chúng ta phải ăn chay, phải ăn chay, thấy không? Nói như vậy đó, mình được tiến hóa nhanh và chúng sinh kia cũng được thoát khỏi chết không gây hù quán và được tiến hóa nhanh theo. À, do cái lòng từ bi ăn chay của chúng ta. À, vậy thì năm vấn đề này sư vừa giảng vào thử chúng ta nghe lý do mình phải ăn chay do tâm Bồ Tát, những người tu hành đại thừa của chúng ta. Mình nói rõ ra hơn là người tu niệm Phật của chúng ta, người Phật tử nào mà chân tu niệm Phật muốn về cực lạc vãng sanh và với lòng bồ đề của chúng ta nó mới thành Phật là phải ăn chay trường. Phải ăn chay đường không chay trì được. Bởi vì vậy em phải nhớ cho này nghe, phải ráng đi. Thầy ơi, còn mấy năm nữa chết rồi, ráng ăn dùm sư cái. Phải nói cho thầy, đừng để chết rồi dọn chao lên cái cũng phải ăn thôi. Thầy thấy không, chết không cho ăn miếng gì chứ. Chết rồi là cái mâm, mà cái mâm cơm đầu tiên mà nó cúng dông mà nó có thể. Trời có nhắn cơm với cục chao à. Vậy mà cũng nuốt thôi. Cũng nuốt thôi, không nuốt sao được. Nó cho gì ăn đấy, phải không thầy? Còn nếu mà con cái nào nó không có tu, nó cho mình có hồng dịch. Hồng dính mà lại thêm có dĩa chao nữa chứ, độc đời nữa chứ. Sao mà cho dĩa nước mắm mà cho dĩa chao, nó nghi kỳ cục không? Rồi nó để vậy đi, má không ăn nào ăn. Phải không? Không ăn mặn là hồng dính, mà ăn chay đặng chao. Như vậy thì sống thì là không ăn được cái gì, mà chết nó cho mày cục chao thôi. Rồi xong. Có đòi hỏi cái la ó được không? Mà tới cái dĩ vụ nó, đừng ăn, tao không ăn, tao không ăn, tao không ăn, tao tử, tao không chịu đâu. Đem con gà tao ăn, có nói không? Nào su cò. Thế là cái hồ mới đi về đâu thế giới nào rồi, nếu còn lẫn quẩn nó phải chấp nhận mà thôi. Ra không ai nghe mà nói không ai biết, cự không ai nghe lời theo đâu. Phải ăn, tôi cho bà phải ăn. Má ơi, ăn đỡ cuộc trao má. Thôi thấy rõ ràng chứ, nó như vậy thôi, đơn giản. Rồi bây giờ đãi bà con lối sớm mà heo gà vịt dần 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 mâm cao cổ đầy là thơm phức nha, cả làng cả sớm ăn nhậu nhạt cười nói âm sừng. Mà cha mình mẹ mình có cục chao. Bây giờ tàn nhẫn ghê cho bà tử. Nó như vậy, như phải chấp nhận thôi. Nằm trong hờ mà nước thân chắc chúng chích đâu. Nó như vậy. Đó như mà thấy tòa phải rồi. Đó là như thế. Cho nên nơi đây người Phật tử chúng ta khi giác ngộ chỗ này rồi, năm vấn đề để nói lên người giác ngộ sự ăn chay. Thứ nhất, ăn chay vì để cải quá sinh lý cơ thể của chúng ta, là cải quá như này máu me và xác thân của chúng ta không còn cái độc tố của thân thuốc của thuốc cầm nữa, là bây giờ là hoàn toàn do là thực vật đem vào để cải quá sinh lý cơ thể này, đó là trong sạch lại, thanh tịnh lại và nhẹ nhàng lại. Thứ hai là tránh nhân quả quả sau này, là thứ hai. Thứ ba là để lại gì, không giúp làm ông bà cha mẹ mình từ quá khứ. Là thứ tư là để phát triển lòng từ bi chúng ta càng lớn mạnh. Thứ năm để tôn trọng Phật tánh của mình và chúng sinh. Năm lý do này khi mà tự hiểu rõ rồi, đừng có dám ăn thịt đâu. À, không rồi, Phật tử ăn thịt là mình dướng vào năm cái nghĩa này mà sư nói. Là như vậy, cho nên là chúng ta phải tránh đi. Nhớ là cái tâm bồ đề của chúng ta quá khởi thể hiện bằng cái chữ ăn của chúng ta, đó là ăn chay, thấy rõ ràng chưa? Đó như vậy cho nên lặp lại lời Phật nói, vì chúng sinh không có sức từ bi ôm lòng sát hại cho nên phải cấm dứt ăn thịt. Đó, cho nên Phật mới cấm dứt tình nè. Vì chúng sinh phải không có sức từ bi luôn ôm lòng và là sát hại đó, nên bây giờ bắt đầu từ lúc đó Phật cấm ăn thịt. Thế không? Vậy là sự ăn chay nè Phật đã nói định rõ rồi. Người tu hạnh là Bồ Tát, tu hạnh đại thừa dứt khoát phải ăn chay. À, thấy rõ ràng chưa? Hồi đó là tự sư còn trẻ đi học á, có hai lý luận của hai người tu à, mà đấu tranh hoài cái sự ăn chay dằn mặn hoài nó hoài không hết. Đó là tiểu thừa và đại thừa. Đó như là tiểu thừa là cố chấp, Phật cho ăn mặn là cho ăn thịt, ăn tam tình dục. Còn mấy vị tu đại thừa như là sư như là Bát Tông nè, luận lý rằng nếu mà có thịt chúng sinh là còn sát hại, không có lòng từ bi. Còn không có lòng từ bi thì là sao Phật tử là không có thành Phật quả được. Đó như vậy, cho nên hai lý qua lý lại, lý tới lý lùi, lý tối ngày, lý sáng đêm, lý không xong, thôi đó cụ rồi bị mấy ăn không mà bảo thủ. Phải không? Đó như vậy, thì làm ông Nguyên Thủy bảo thủ này ăn mặn dữ lắm. Tại vì Phật không có ép, phải không? Ai muốn ăn chay thì ăn, ai muốn ăn thịt thì ăn. Cho nên bây giờ mấy ông quen thịt thì cứ ăn, bây giờ tôi không giết ai hết, ai cho giận nấy. Thầy ra hồi đó sư học ở thành phố Phật tử, có thầy hòa thượng thích thì là thích mà thích thiện tâm, còn giáo sư rất là giỏi, ông biết là năm thứ tiếng là quốc tế. à, rất là giỏi nha. Thì khi mà giảng về kinh bộ đó, ngài mới kể câu chuyện. Thì nó tôi nói cho quý vị giảng sư nghe, à, có câu chuyện của đời tôi. À, hòa thượng mới nói thế này, nó tôi dạy tiếng Anh rất giỏi, cho nên Phật tử đó nó theo tôi học tiếng Anh mà khỏi tốn tiền, nó học đông dữ lắm. À, rồi hôm đó tôi mời đến dự lễ trai tăng ở chùa, nó xứng nhau nó nghe nó mừng quá, con sẽ tới chùa hòa thượng ăn cơm là lễ trai tăng. Khi mà vô mà chưa lên lễ trai đàn rồi thử vô nhà bếp nó tiếp làm công việc, nó giống như là bên chùa Bắc Tông nhưng mà vô, nhưng mà vô rồi nó không làm được gì hết. Lý do ở trong nhà bếp toàn là gà vịt lương âm không, nó thấy nó hết hồn phía rồi, tại vì Phật tử mình ăn chay nó quen rồi, mà vô trong đó rồi toàn là gà vịt lương âm không, thậm chí có chỗ làm trai đàn lớn mà thử heo con đó, heo sữa đó, heo chưng làm gì đó nữa. Nói như vậy rồi hồi lên quả đường ra tăng thử toàn là con này con kêu nọ không, sao thấy cái ăn chay nữa hết. Bây giờ nó lắc đầu, nó thôi thầy ơi, từ đây về sau con không đến chùa thầy nữa, và chắc con không bao giờ dám học với thầy nữa rồi. Hỏi lý do tại sao vậy? Nó dạ con đi vô nhà bếp hôm nay con thấy hết rồi. Rước buồn luôn. Rồi từ đây về sau cả cái nhóm đó không đến thầy học tiếng Anh nữa. Đó như vậy rồi biết ra thì tại vì nó đến nhà mụ đứa cha tăng mình mời, mà nó đã thấy với nhà bếp là làm cái đồ mặn như vậy, chứ nói rằng là tôi ăn thịt cho nên là nó không đến với tôi nữa. Đó, hòa thượng kể như thôi không giải thích gì hết, lý do như vậy là tại sao. Đây nói là Phật tử còn chấp và không biết rõ một cái phái hệ tu ăn tam tịnh nhục và cái phái hệ tu ăn chay trường. Phát tâm ăn chay trường thì ta Bồ Tát, còn mà Tây Bà Đa là tu hành thanh văn cho nên ăn tam tịnh nhục là như vậy. Cho nên dù bát tông hay năm tông, khi đã ăn mâm cơm rồi phải có ngũ đình tam quán, phải bà tử đó, phải có quán đàng hoàng như cái công la thì đa thiểu lượng bỉ lê xứ nhì thổ kỷ đức hạnh toàn quý ân cúng tam phòng tâm ly quá tham đẳng di tông tứ danh sự lương dược chi lưu hành khô ngũ với thành đạo thực đạo nghiệp phương thọ tiêu thực, phải không? Đó là ngũ quán. Ăn cơm mà có ngũ quán là món ăn mới thanh tịnh, ăn cơm mà không ngũ quán món ăn mình là không thanh tịnh, vì ham ăn mà ăn, ăn trong vọng động, ăn trong vọng niệm, ăn trong ham ăn đó như vậy. Cho nên ăn chay là ăn mặn gì phải có ngũ quán đó, phải không? Thế thì bát cơm tính chủ với bao công, đức hạnh đầy giới tự xét lòng, phải không? Khỏi miệng thích tình tham quấy bỏ, nuôi thân hành đạo thuốc lành dùng, phải không? Nó tôn dung chánh pháp cho thành tựu, nguyện dứt ác duyên thoát sạch sống là tam đề ngũ quán đó, tỉnh. Đó là tam đề ngũ quán mà dịch ra bằng dân dần mà chúng ta thường cúng cơm đó, giờ buổi ăn cơm mà chưa đó, nhớ không? Nói như vậy, còn bên chùa thì như thức bên chùa bát ánh tam sơn đưa ra chén bát cơm lên trưa tráng để cúng dường cho Phật, phải không tỉnh? Rồi là ăn ba miếng cơm là sơ đề nguyện đoạn nhất thiết ác, nhị đề nguyện tu nhất thiện, tam đề nguyện đoạn nhất chúng sinh, phải không? Rồi gác cái đầu đũa lên trên chén này chúng ta mới để lên ngực, rồi mới thầm thầm nói nhất thiết công đa thiểu lượng bỉ lê xứ như vậy, phải không? Nó như vậy thì cũng thế thôi. Nhưng bây giờ bên đây cái bài chúng ta học đây là đơn giản, Phật bát ánh đưa lên để cúng dường mà chắp tay thành kính cúng dường, phải không? Đấy là bây giờ thì sao thì chúng ta là không đọc là gì, là nhất thiết công đa thiểu lượng bỉ lê xứ mà không có nói rằng là bát cơm chỗ là gì, sơ đề nhuận đoạn như thiết ác, gì đề như thiết thiện, phải không? Tam đề nguyện độ với thiết chúng sinh thì chúng ta làm một lượt một luôn là gì, bằng bài kệ đó là gì, chúng ta tưởng niệm ngũ quán nè, là bát cơm tính chủ biết bao công, đức hạnh đầy giới tử siết lòng, thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ, nuôi thân hành đạo thúc lành dùng, tôn dung chánh pháp cho thành tựu, nguyện dứt ác duyên thoát sạch không, nguyện các việc lành làm tất cả, nguyện sinh diệt độ tận chúng sinh chung, đó là tam đề đó. Phải không? Nó như vậy đó, thân cùng nhau hiểu với chung là gì, là gì, là lục gì, lục hòa, phải không? Là lục hòa. Nhưng mà bên Bắc Tông mà cúng cơm thì không có lục hòa, không có bài này, nhưng mà nơi cái bài chúng ta học là có lục hòa, nó như vậy đó. Thì đây là bài cúng cơm của chúng ta vào buổi trưa, cúng dường Phật, cúng dường tam thế Phật, cúng dường mười phương Phật, cúng dường xong rồi chúng ta mới thọ trai, và khi thọ trai rồi có ngũ quán như vậy. Khi ngũ quán xong rồi chúng ta là đồ ăn trên bàn nó ăn ăn cái bình thường, và không có gì ham ăn, giờ thích ăn gì chê món ăn hay thèm thuồng món ăn khác, phải không? Đó là chúng ta đã quán rồi, ăn để nuôi bệnh mà, cơm như muốn thuốc linh chữa bệnh, ta người đau phải chính phương châm, tạm dùng nhưng chẳng liên tâm, đã không tham nhiễm thì nào lâm tội tình, nghe rõ chưa? Ăn để nuôi thân sống, ăn để mà thỏa mãn cái khẩu vị. Còn nếu mà lên ăn mình ăn thỏa mãn khẩu vị thì mình chê khen đủ thứ. Nè anh ơi, bữa nay sao tu, bữa nay tu mình muốn chết chân này, ăn dạng sao nổi này trời. Toàn là rau luộc không vậy nè, chấm chao không vậy nè, ăn sao nổi. Đó, mà đòi cà ri thì kia nó đủ thứ hết trơn hết trời. Như vậy thì chúng ta không ăn nổi. Vì sao? Vì mà không ngủ quán. Không phải là cơm muốn thuốc lên chữa bệnh, mà đây là món ăn mà không vừa khẩu vị của mình, cho mình ăn không nổi, nuốt không vô, đó. Cho nên ở đây miếng ăn lạ là miếng tàu tàn, người ta vì nó mà lộn gan lên đầu, nghe rõ chưa? Đó như vậy, người tôi ngạn chay gì nữa, có miếng ăn là miếng tàu tàn mà vì nó mà lộn gan lên đầu nữa, có không? Xin nói gì nó qua đó, phải không? Không vừa khẩu vị mình nó lộn gan lên đầu, phải không? Nhìn thấy đồ ăn mà gắp không vô, ăn gì nổi mà ăn. Tôi thấy đó chưa, hồi xưa mà sẽ xuất gia đó, còn ở chùa chưa bác sĩ, là ở chùa chưa khổ lắm mà thử. 180 mấy thường ở chùa, mà 200 mấy chục là danh sách của đệ tử thầy, mà mấy chục kia thì về nhà để mà sống với vợ con ra làm ăn. Thế như vậy đó, rồi là làm ăn rồi mua có những đồ trong vườn đó mới đem ra là cúng gì cho chùa để nuôi anh em ở ngoài chùa. Đó như vậy, ăn rau muống, ơi rau muống sáng, rau muống trưa, rau muống chiều, rau muống rau muống luộc, rau muống kho, rau muống xào, rau muống nó canh chua. Rau muống là nằm bàn đó mà tử. Ăn lý là bữa trưa sư hảo, sư hảo ở Mỹ Tho bây giờ. Hèn, ông nằm ngủ trưa trong phòng, ông la lớn lên, nói trời ơi, bước lên gạch rau muống, bước lên gạch rau muống, sống sẽ nổi là trời. Được rồi, ăn rau muống chứ mớ vậy đó, sư hảo. Nên đó là ăn quá trời ăn là nó ngán, nó ngán nằm như ba thấy rau muống không à. Còn bây giờ bà tử mà sẽ cho người ta hủ hoài, người ta hủ hoài bà tử gì làm chứ bao. Trời ơi, bữa nay gặp tao hủ, ăn cho nổi là trời. Thấy rõ chưa? Nó như vậy nó ngán, nó như vậy. Thì đó là gì? Đó là nói cho vui thôi. Vậy thì á, người Phật tử chúng ta cái tâm Bồ Tát, chúng ta ăn để sống để tu thôi. Là miếng gì ăn được, nuôi sống cơ thể được là chúng ta ăn. Nhưng mà đừng có tội lỗi, đừng gây khổ chúng sinh, và đừng có cái chữ thèm thuồng thích ăn trong đó ngậm nô lệ những ăn. Phải không? Đó là ăn để sống, chứ không phải sống để mà ăn. Phải không? Ai mà ham ăn là sống để mà ăn cho nó đã. Còn mình ấy tu cho nên mình là ăn để mà sống mà thôi. Đơn giản đó, giống như mà ông vua nãy xưa nói nó bỏ ngay vàng điện ngọc đó, mà vô ở trong rừng ăn củ, ăn lá, ăn rau thôi, mà ông rất là sung sướng. Tại vì ông biết cái tốt, phải không ta? Biết an phận trong cái ăn mà không có tội lỗi, không có bận rộn gì hết, vậy mà dễ tu, nên tâm rất yên tĩnh. Đó như vậy, đó là tôi nói vấn đề thứ nhất. Và nó là kinh Văn Thù Sư Lợi. Trong kinh Tạp A Hàm có câu chuyện thế này. À, ở đây sư trước khi nói câu kinh này thì sư nói thường tưởng ta nghe rằng mình hôm nay được tân người rất là khó khăn, phải và tới mà biết tu được rồi chúng ta sẽ cải được vinh hạnh so với những người khác có thân cái tu chúng ta. Đấy, và mình biết được cái lý nghĩa vô thường đối với thân xác chúng ta nó mau chóng lẹ lại vô cùng, cho nên phải nỗ lực lo mà tu. Để mai mốt mình mất thân người rồi đó, mình tu kém cỏi đó, mình sẽ bị luân hồi và đau khổ. Tìm kiếm thân người để tu là cái điều khó khăn, phải không? Đó như vậy, cho nên đây là có sự giác ngộ thấy rõ biết rõ. Như kỳ rồi sư có giảng tự nghe nó phi chân biết rõ thực chân, phi chân biết rõ phi chân biết rõ thực chân mới là, phải không? Là tư duy chẳng chút giải tà, người như thế mới là đặc chân, phải không? Mình cái là giả biết giả, thật biết thật, phải không? Đó như vậy, còn người giả mà cho không biết mà thật cũng không biết, cho nên là hiểu biết sai thì người này không bao giờ giải thoát được. Đó như vậy, cho nên có bài kinh Đức Phật nói thế này, trong kinh là kinh Tạp A Hàm, là có một cái biển động, biển bao la kia sóng to gió lớn, có một cái cây kia nó đang trôi lắc qua lắc lại và xoay vòng tròn ở giữa cái đúng biển đó, vì bốn hướng mà gió thổi ào đó, mà nó xoay vòng tròn cái cây vậy nè, đó lắc lư xoay vòng tròn hoài, mà cây nó có cái bọng, cái bọng nhỏ xíu thôi, thì có con rùa 1000 năm ở dưới biển á, hồi nãy muốn trồi đầu lên mặt biển, nhưng mà sóng to gió lớn quá nó muốn chui vô cái bọng cây này. Vậy thì con rùa 1000 năm dưới mặt biển mà nó nổi lên có một lần thôi trong khoảnh khắc đó, muốn chui vô một cây này, một cây nó lắc lư xoay bốn chiều lật tới lật lui như vậy, thì bà tự thấy rằng từ dưới biển đáy biển nó bỏ một cái lại mà chung vô cái lỗ liền, dễ không? Khó ơi là khó, phải mà tớ ơi là mình chung vô cái đề đừng nói trong rùa, tại vì mình thấy rõ đó mà không được. Tại vì sao? Tại vì là lắc lư nó trao đảo cái lỗ hoài, lật qua lật lại mà nhắm mà vọt vô ngay cái lúc mà cái lỗ xuống như này mà chung lọt không phải là những điều dễ. Nhưng con rùa làm được, đợi nó can me là sáng biết, nó vọt vô cái đúng theo mà cái ống cái cây nó lật lại mà cái lỗ đưa xuống như này, nó giọt vô cây luôn, thấy không? Được khó nhưng mà con rùa làm được. Nhưng đối với cuộc sống luân hồi đau khổ này, Phật nói rằng là một con người không phải là dễ, thì dễ gấp 100.000 lần con rùa chung bọng cây lắc lư bởi bốn hướng sóng gió thổi lên đùng đùng vào bọng cây rồi xoay tròn, thấy không? À, trong luồng đạo sáu đường này mà chúng ta làm được con người trong kiếp này mới chuyện dễ. Nó khó gấp 100.000 triệu lần con rùa mà chung bọng cây lắc lư, thấy không? Cho nên cái khó mà mình làm được và mình được hôm nay cứu sống con người là một cái diễn phúc lớn của người chúng ta, diễn phúc lớn. Cho nên có 8 diễn phúc trong cái làm người mà xưa thường nói, chúng ta nghe lâu rồi đó. Một, làm người diễn phúc thứ nhất, làm người mà được thân nam là diễn phúc thứ hai, làm người mà không tật nguyền diễn phúc thứ ba, làm người mà được sanh vào Trung Quốc là diễn phúc thứ tư, làm người mà được nghe Phật pháp có niềm tin là thứ năm, làm người mà nghe Phật pháp cái niềm tin rồi phát tâm bồ đề, là có phát tâm bồ đề, rồi là thực hành pháp tu của Phật dạy và tu đến mức vô tu vô chứng, đó là đại diễn phúc, đó là chúng ta ngộ tánh minh tâm. Như vậy thì Phật tử hôm nay được làm người là cái diễn phúc thứ nhất, làm thân nam diễn phúc thứ hai. Vậy là không, mấy thằng nam có phước hơn mấy bà. Bây giờ thân đàn bà là thân tội lỗi, thân nghiệp trước, thế này là thiếu phước mới làm thân đàn bà, tội lỗi nhiều mới bị làm đàn bà. Thật ra có phước được làm đàn ông, được và bị khác nhau, bị là nghiệp nặng mới bị làm thân đàn bà, phải không? Thân đàn bà có nhiều tội lỗi, có nhiều cái tâm xấu lắm đó, xin lỗi Phật tử nha, đó, đi vô chùa tu cái tâm nó xấu dữ lắm, mà thường đi vô chùa tu tâm xấu là đàn bà nhiều hơn đàn ông, phải không? Đúng rồi, rồi tới các chùa mà lộn xộn á, mà lộn xộn từ nhà bếp mà lộn xộn ra ngoài là toàn đàn bà không, toàn đàn bà, tôi nói đàn bà nhiều chuyện, thấy không? Đàn ông mà ngầu lại á thì cái chuyện lai rai vậy, không có chuyện gì quan trọng, mà đàn bà mà ngầu lại mà đâu mỏ vô rồi á là chuyện trong nhà trong cửa dở tung ra hết, chuyện giấu của vợ chồng với nhau kín đáo cũng nói ra luôn đó, rồi chuyện mà khổ sở dòng họ đem ra báo cáo cả hết, nó như vậy đó, là đàn bà là vậy đó. Nó như vậy, thành ra là cái xấu của đàn bà. Thật ra rõ chưa? Tôi nói đây mấy tử, bà tử nhà bếp nghe đừng giận sư phụ nghe. Đó là cái tật xấu người nữ là như vậy. Cho nên mà tự thấy đa số các chùa mà lộn xộn là từ trong nhà bếp và từ trong những người Phật tử trong đàn bà không. Nó như vậy, chia phe chia hái cũng đàn bà chia đâu, đàn ông có chia đâu. Tại sao mà mấy Việt Nam ta không có gì hết đó. Phải không? Tự thấy chuyện ở chùa mình nè, mấy Việt Nam có rắc rối gì không? Không, lâu lâu nghe nhẹ nhẹ thì đàn bà. Nó như vậy, tôi nói đàn bà nhiều chuyện là vậy đó, mà chuyện gì đâu không à, nó như vậy đó. Thật ra đó là cái bản chất, đó là gì, là cái lỗi lầm, cái xấu của người đàn bà. Cho nên á, là làm thân đàn ông nó quý hơn thân đàn bà là như vậy.